6, giảng dạy bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thích Thiền Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta xem trong luận văn trang 111. Ở trong văn luận tổ dẫn kinh để dạy như thế này: lại cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, để tỏ sự chân quý tuyệt vời của môn tịnh độ, Đức Thế Tôn đã nói: giả sử có cơn lửa lớn cháy phừng đầy khắp cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, vì cầu nghe kinh pháp này phải vượt qua, phải vượt ngang qua nơi ấy, cũng nên vui vẻ tin ưa mà cầu, để được thọ trì đọc tụng như lời dạy mà tu hành. Tại sao thế? Bởi vì có rất nhiều bậc Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không được nghe. Nếu có chúng sinh nào được nghe và tín thọ kinh này, tất sẽ không còn thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Chúng ta thấy đây là cái đoạn văn kinh mà tổ dẫn ở trong kinh Vô Lượng Thọ để sách tiến và khuyến dụ các hành giả, các học nhân chúng ta rằng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói rằng giả sử có cái cơn lửa dữ cháy rực khắp này, Hòa Thượng dịch là cháy phừng, nhưng ở đây chúng ta có thể là cháy rừng rực khắp cả gì ạ, khắp cả cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là cháy hết không chỉ ở trong cái trái đất của chúng ta này là lửa cháy, mà khắp cả cái khoảng hư không mênh mông bao la rộng lớn, nơi mà quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa này, tức là khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là khắp 3.000 Đại Thiên Thế Giới, chứ không phải là một cái trái đất chúng ta này. Đức Phật nói giả sử mà khắp nơi ấy lửa dữ cháy rừng rực, nhưng vì để nghe kinh này chúng ta cũng cần phải gì ạ, phải vượt qua, để gì, vượt qua cái đám lửa dữ ấy để nghe kinh này. Ý ở đây Đức Phật Thích Ca muốn dạy chúng ta gặp Phật pháp là khó, được thân người là khó, gặp Phật pháp là càng khó hơn. Gặp Phật pháp rồi mà được nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, đây là một việc cực kỳ khó. Cho nên nghe được rồi để cầu được kinh này để thọ trì đọc tụng tu tập theo, Đức Phật dạy chúng ta dẫu cho phải vượt qua cái đám lửa dữ bừng cháy rừng rực khắp trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này để được nghe kinh này thì cũng nên đi, cũng nên vượt qua vậy. Đấy. Vì sao lại như thế? À, ở đây Đức Phật trong kinh Vô Lượng Thọ hỏi vì sao lại như thế? Vì ngài nói rằng gì? Vì có rất nhiều các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới muốn nghe kinh này còn không được nghe. Đó. Các vị Bồ Tát muốn nghe còn không được nghe. Chúng ta biết rằng từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành đạo tới nay hơn 2500 năm nay, khi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ và rải rác một số các kinh điển đại thừa khác, Đức Phật giới thiệu về cảnh giới Tây phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Khi ấy thế giới chúng ta mới được nghe về danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nghe có cõi Tây phương Cực Lạc thế giới cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật về phía phương Tây, tức là phía mặt trời lặn ở trái đất chúng ta này. Còn trước đó không biết bao nhiêu đời kiếp về trước, vô số chúng sinh nói chung và các vị Bồ Tát nói riêng muốn nghe cũng không được nghe. Và như theo huyền ký của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận có nói thì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trụ thế được 12.000 năm. Đến năm nay tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đã 2.556 năm rồi, 2.564 năm rồi. À, tính đến năm 2000 này là đã 2.564 năm. 12.000 năm chúng ta trừ đi 2.564 năm, vậy chỉ còn có hơn 9.000 năm nữa thôi. Cõi Sa Bà chúng ta này Phật Pháp còn lưu hành, sau hơn 9.000 năm nữa, như ở trong kinh Khởi Thế và trong kinh Phật Đại Bảo Tích, Đức Phật có nói rằng khi giáo pháp của Đức Phật sắp diệt, tất cả các kinh diệt hết, kinh Lăng Nghiêm diệt đầu tiên, sau đó là bộ kinh cuối cùng còn lưu lại ở thế gian, đó là kinh Vô Lượng Thọ, lưu lại 100 năm nữa. Sau khi kinh Vô Lượng Thọ lưu lại 100 năm thì 100 năm sau, tức là còn mỗi bộ kinh Vô Lượng Thọ là lưu lại 100 năm, và kế tiếp là kinh Vô Lượng Thọ cũng diệt mất, và còn mỗi một cái từ gì, A Di Đà Phật. Thế gian đã còn nghe thấy một cái từ là A Di Đà Phật mà thôi, mà từ A Di Đà Phật đó cũng không tồn tại lâu, cũng chỉ có 100 năm nữa là hết. Đó chính là chuyến đò cuối cùng đi sang sông, chiếc thuyền cuối cùng để đưa chúng sinh vượt qua biển khổ ở trong chính pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này. Và từ đó về sau trải qua thì một thời gian dài trên 56 vạn năm sau, không có Phật Pháp lưu hành ở trái đất chúng ta này. Mà không có Phật Pháp lưu hành thì chúng sinh tâm tối, tham sân, chấp ngã, kiều oán lẫn nhau, tạo ác nghiệp với nhau, giết hại lẫn nhau, vân vân, biến thế giới này thành những cái chuỗi dài đau khổ. Cho nên chúng ta mới thấy rằng hôm nay tuy chúng ta ngồi đây vào cái thời mạt pháp, nhưng chúng ta vẫn còn gì, hạnh phúc chán, chúng ta vẫn còn vinh dự chán, và chúng ta vẫn còn gì, may mắn chán. So với các bậc thánh tăng đệ tử của Đức Phật thời còn tại thế, hay là so với thời chính pháp tượng pháp thì chúng ta không bằng, nhưng so với càng về sau, chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật càng về thời mạt tốt sau, chúng sinh càng nhiễu nhương, tăng ni Phật tử tu hành càng xa rời với giáo pháp của Đức Phật vậy. ngàn ngàn vạn vạn người tu á, khó kiếm được một người á, hành đúng chính đạo và chứng thánh quả. Đức Phật Thích Ca biết trước điều đó. Ngài riêng thuyết đó, pháp môn tịnh độ, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng sinh, nương vào cái bi nguyện và công đức thần thông của Đức Từ Phụ A Di Đà để tiếp rước chúng sinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây chính là cái bi nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà và Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni vậy. Hai Đức Phật ví như người cha có sức khỏe nhảy vào những cái nơi lầu dầu sôi lửa bỏng, những cái nơi u tối mê đồ, chúng sinh tham đắm chấp trược khó giáo hóa, để dẫn dắt từng người từng người từng chúng sinh đưa về cho người mẹ hiền đó là A Di Đà Phật nuôi dưỡng dạy bảo giáo dục, cho những chúng sinh mê lầm ấy trở thành những bậc thánh nhân, trở thành những bậc hiền tài, trở thành những vị thánh tăng, những vị Bồ Tát, cho đến gì, cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng để được nghe kinh Vô Lượng Thọ, để được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, để tin và tu tập được theo pháp môn tịnh độ cầu sinh Cực Lạc, dẫu cho phải vượt qua cái kiếp hỏa, cái hỏa tai, tức là kiếp hỏa, tức là lửa cháy rừng rực khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, tức là kiếp hỏa gọi là đại hỏa tai. Dẫu cho vượt qua, phải vượt qua cái kiếp đại hỏa tai ấy để cầu kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Kinh Vô Lượng Thọ cũng chỉ giới thiệu với Tây Phương Cực Lạc và khuyên chúng ta gì, niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh Cực Lạc mà thôi. Vậy nói tóm lại là gì? Dẫu cho phải vượt qua cái kiếp hỏa rực cháy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới ấy để cầu một cái câu gì, một câu A Di Đà Phật, để trì niệm một câu A Di Đà Phật và để phát nguyện được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng gì, cũng nên làm vậy. Vì sao? Vì các vị đại Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới một câu A Di Đà Phật còn chẳng được nghe, huống chi là được đọc kinh Phật thuyết A Di Đà, được đọc kinh Vô Lượng Thọ, được đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ và được tu tập pháp môn niệm Phật như chúng ta hàng ngày này. Đấy. Cho nên chúng ta biết rằng như nói như các cụ chúng ta thường nói, nhìn lên thì ta chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Tức là chúng ta phải biết rằng chúng ta sinh ra cái thời này, đất nước này, quốc gia này, ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ cho tự do tín ngưỡng tôn giáo, mọi công dân đều có quyền bày tỏ cái đức tin của mình với các tôn giáo, vân vân. Cho nên chúng ta ở trong giai đoạn này là giai đoạn tốt nhất để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta phát nguyện cầu sớm được thoát ly sinh tử khổ đau, khỏi cõi xa bà uế tiệc này bằng pháp môn niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không, chúng ta sinh vào thời chiến tranh, chúng ta muốn tu có tu được không? Không tu được. Muốn sinh vào cái lúc đất nước đói kém, gia đình thiếu đủ mọi bề, ngày mai không có gạo bỏ nồi, ngày hôm nay chúng ta có yên tâm để đến chùa để dự khóa tu như này không? Chắc chắn không. Cho nên ở đây mới nói là ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, chúng ta có cơm no áo mặc rồi, nhà cửa thì cũng gọi là lành mưa kín gió rồi, thế là quý rồi. Nay có thời gian đi tu cả 7 ngày về gạo vẫn cứ có bỏ vào nồi, vẫn không sợ chết đói. Vì sao? Vì bây giờ chúng ta là hướng đến làm giàu thôi, chứ còn cái thiếu ăn thiếu mặc như khoảng độ vài chục năm trước, 40-50 năm trước thì không có nữa. Trước cải cách năm 1984 là cụ Nguyễn Văn Linh, lúc đó đang là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cụ là người cải cách đầu tiên. Sau đó thì cụ lên tổng bí thư, cụ tiếp tục cải cách, mà xóa bỏ được cái bao cấp. Thì người dân chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta lúc đó mới gì, mới dần dần đủ cơm ăn, đủ áo mặc, rồi bắt đầu mới có xe đạp để đi, rồi xe máy để đi, rồi ô tô để đi, rồi nhà lầu để ở, vân vân. Cho nên đây chúng ta cũng phải sống phải có trước có sau, có tình có nghĩa. Uống nước nhớ nguồn là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta mà. Cho nên chúng tôi thường phải nói thì phải ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, mà tăng ni Phật tử chúng ta, người dân chúng ta có cơm no áo ấm, có thời gian để học Phật như bây giờ, có thời gian để bày tỏ chính kiến của mình, đức tin của mình với Tam Bảo, với Đức Phật như ngày hôm nay. Đây là một diễm phúc, đây là một cái duyên lành thù thắng nhất gì đối với tăng ni Phật tử chúng ta. Vậy bây giờ chỉ còn có một con đường đó, chúng ta phải dấn thân đi lên, phải buông xả những cái gì cần buông xả, phải chấp trì những cái gì cần chấp trì, buông xả cái gì tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, đó là những điều cần buông xả. Chấp trì cái gì? Chấp trì giới luật, chấp trì oai nghi phép tắc, và đặc biệt là chấp trì tứ tự hồng danh A Di Đà Phật hoặc lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, buông những cái cần buông, chỉ giữ những cái cần chỉ giữ, hay còn gọi ra tiếng Việt Nam tức là nắm giữ những cái gì cần nắm giữ. Nắm giữ thì nó chỉ ở trong lòng bàn tay thôi. Đó. Còn chỉ là gì? Là ở trong tâm, ở trong ý của chúng ta, ở trong miệng chúng ta. Đó. Trì danh niệm Phật. Đó. Chúng ta thấy không? Câu trì danh niệm Phật, trì tức là giữ. Mà cái câu trì này á, nó có cả giữ cả bên ngoài, là giữ cả bên trong. Bên ngoài thì giữ bằng gì ạ? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là trì danh. Còn nó trì ở bên trong tâm á, tâm chúng ta luôn luôn nhớ tưởng tới lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, khuyên răn dạy bảo chúng ta muốn thoát ly sinh tử thì phải xả bỏ tham sân si, muốn cầu sinh cực lạc thì phải tín nguyện chỉ danh, đúng không? Tín nguyện chỉ danh, ba môn đấy chính là ba món tư lương phải có, giống như kiềng ba chân, giống như đỉnh ba chân, nó thiếu một chẳng thể được. Tín sâu nguyện thiết, hành trì chuyên nhất, một câu Phật hiệu A Di Đà, đó gọi là gì? Gọi là trì, trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Vì sao? Vì mười phương Bồ Tát có rất nhiều, có rất rất nhiều các vị Bồ Tát. Bồ Tát rồi nhé, chứ tôi không nói là chúng sinh. Đây Đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ gì? Bởi vì có rất nhiều các vị Bồ Tát muốn nghe kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ, thậm chí là muốn nghe danh hiệu Đức Phật ấy, chứ là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, còn gì ạ? Còn không được nghe. Muốn nghe còn không được nghe. Đó. Cho nên khi Đức Phật chưa giảng, chưa thuyết kinh A Di Đà, các vị đại đệ tử Thanh Văn, A La Hán và chúng sinh thế giới chúng ta có biết đâu? Không biết về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hàng phàm phu tục tử chưa chứng đã cho là chứng, chưa đắc á, tự cho mình đã đắc. Mà đi á, bài báng pháp môn tịnh độ cho rằng á, đây là hư cấu, đây là ngoại đạo, mượn Phật pháp để hành mê tín dị đoan. Những cái kẻ ấy quả thực là gì? Những kẻ đại ngu si vậy. Cho dù kẻ đó là đại lão hòa thượng, là thượng tọa đi chăng nữa thì cũng gọi là những kẻ gì? Đại ngu si vậy. Để nói với như các tổ ngày xưa là những kẻ đó là những kẻ đại ngu si, chứ không phải là hòa thượng là gì? Là to đâu. To là gì ạ? Ông tu lâu, nhiều tuổi, người ta gọi ông là hòa thượng thôi. Nhưng còn giáo pháp của Đức Phật ông không thông tỏ, tâm của ông ấy không gì không liễu ngộ thì vẫn là chúng sinh. Cho dù người ta có gọi ông là hòa thượng, là đại lão hòa thượng đi chăng nữa, ông tu không đúng pháp, ông lại bán phá tam bảo, hủy nhục á, chính pháp của Đức Thế Tôn. Sau khi xả bỏ báo thân á, nhẹ thì á, vào trong con đường á, súc sinh, vừa thì vào con đường ngạ quỷ, nặng nữa thì á, đi thẳng vào trong á, A Tỳ địa ngục. Lúc đó cái danh hòa thượng có cứu được không? Không cứu được. Cái danh thượng tọa có cứu được không? Không cứu được. Cái danh tiến sĩ này á, giáo sư nọ có cứu được không? Cũng chẳng cứu được luôn. Muốn hiểu cái điều đó, các vị cứ đọc cái bộ sách Trúc Song Tùy Bút của Ngài Hoằng Tán Đại Sư, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Đây không phải là lời tôi nói, mà nếu bảo lời tôi nói thì bảo cái có một số các thầy lại bảo cái ông ấy hay cái gì, cái thầy ấy, hoặc là cái, thậm chí là cái thằng ấy nói gì, nó mới chưa mở mắt ra đi nó nói gì, nói xấu các hòa thượng này nọ. Không phải, thầy không bao giờ nói xấu các hòa thượng. Các vị cứ đọc cái quyển Trúc Song Tùy Bút của Ngài Hoằng Tán Đại Sư, chúng ta sẽ thấy được tổ dạy ở trong đấy không phải là có mình tín đồ Phật tử, mình ấy, người dân ấy, ngu si ấy, tham chấp đọa lạc trong ba đường ác đạo đâu, mà cả tăng ni ấy, xuất gia tu hành cũng đọa lạc trong ba đường ác đạo không ít vậy. Cho nên tăng ni anh xuất gia mà anh gì, anh không tu tập đúng chính pháp, anh hủy bán giáo pháp của Đức Phật, chưa chứng đã cho là chứng, chưa ngộ đã cho là ngộ, chưa đắc đã cho là đắc. Giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rồi, những kẻ gọi là gì, kẻ tăng thượng mạng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói những kẻ như thế thì sau khi chết đi, thần thức đọa vào trong địa ngục đau khổ còn nhanh hơn là tên bắn. Đó, chúng ta thấy. Cho nên không phải là tu lên cái danh là hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni là Diêm Vương, ngục tốt, nghiêu đầu, quỷ sứ nó sợ đâu. Không phải lúc đó là chìa một cái thẻ tăng ni ra mà gì, nghiêu đầu, ngục tốt nó sợ đâu. Không có. Nghiêu đầu, ngục tốt nó không sợ cái thẻ tăng ni, nó không sợ cái giấy chứng nhận tăng ni đâu. Vì cái giấy chứng nhận tăng ni chả giải quyết được cái gì ở khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia cả. Rồi kể cả cái giấy tấn phong hòa thượng, thượng tọa, cái sắc phong giáo chỉ tấn phong của Đức Pháp Chủ Trung ương Giáo hội, tấn phong hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, rồi Đức Hòa Thượng thì cấp cái giấy chứng nhận đại đức tăng ni, tăng ni cho những người xuất gia đó, chẳng giải quyết được cái gì vấn đề sinh tử đó cả. Đấy nó chỉ về mặt hành chính giáo hội thôi. Xin thưa các vị, đây là mặt hành chính giáo hội. Cho nên ở bất cứ quốc gia nào có Phật giáo, ở bất cứ thời đại nào trong cái thời kỳ mạt pháp này, cũng có những kẻ gì chưa chứng đã cho là chứng, chưa đắc cho mình đã đắc, và sinh cái tâm cống cao, ngã mạn, kiêu căng, cho là mình ngang với Phật. Có thể phân định đúng sai giáo lý của Đức Phật ở trong cái thời kỳ này, không tin vào lời Phật, lời tổ truyền dạy mấy nghìn năm nay. Chúng ta biết rằng nếu mà người tu theo tịnh độ chúng ta là tà đạo, là sai, thì làm gì có những các bậc chân tu, những bậc cao tăng đắc đạo ấy. Thì tôi, các cụ tổ ngày xưa tôi không nói, tôi nói ngay như thế kỷ thứ 19 thôi, Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 của tịnh độ tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài chỉ có chấp trì một câu danh hiệu A-di-đà Phật thôi mà. Xem đức hạnh ai bằng cụ, ai bằng tổ. Đức hạnh ai bằng tổ. Rồi gần đây nhất như là Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi niệm Phật tự do tự tại, quyết định vãng sinh. 3 năm sau á, thân thể của Ngài vẫn ngồi yên nguyên ở trong gì? Ở trong quan tài, ở trong tháp, chôn dưới đất như thế. Bây giờ lấy lên rồi thân Ngài vẫn ngồi như thế. Chúng đệ tử và Phật tử của Ngài, tăng ni Phật tử, đệ tử của Ngài đem giáp sơn son, giáp vàng, và giống như hai tôn tượng, hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Thường Tín, Hà Nội chúng ta bây giờ vậy. Đây là thời gần đây. Rồi ở Việt Nam, Chúng ta thấy Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Ngài biết trước ngày giờ ra đi. Ngài ngồi tự do tự tại mà ra đi, ngồi từ sáng cho đến trưa, cho đến chiều, khoảng độ 2-3 giờ chiều. Vị ni sư đệ tử lớn của cụ tưởng là cụ đi thật, đi thật rồi, cho nên gì khóc sụt sùi ra. Lúc đó cụ mở mắt ra, cụ bảo gì: tôi đã dặn trước là không được khóc rồi mà, tại sao thầy lại còn khóc? Tôi có chết đâu mà khóc. Cụ bảo tôi có chết đâu mà khóc, vì sao mà bảo tôi không chết? Cụ đi về với Phật chứ có phải là cụ chết đâu. Cụ về với Phật, tu để làm gì? Tu để về với Phật. Thế nay đi về với Phật thì làm gì mà phải buồn, làm gì mà phải sợ, làm gì mà phải khóc? À, đệ tử tu với thầy bao nhiêu năm rồi mà trước khi thầy đi, thầy dặn là gì? Tôi đi về với Phật thì các trò không được khóc. Các trò thì ai cũng vâng vâng dạ dạ, nhưng mà khổ cái tình trần, tức là cái tình cảm giữa con người với con người, tình cảm thầy trò thế tục với nhau nó vẫn chưa hết. Thế tục ở đây tức là gì? Cái tình thương á, cái tình kính trọng á, cái lòng kính trọng của người trò đối với thầy á, của ni sư á, chưa hết. Mà hết làm sao được các quý vị, đúng không? Cái càng ngày càng kính trọng chứ thầy á, tu càng càng tốt thì trò càng phải kính trọng chứ. Mà bây giờ là cái giây phút gì ở thế gian gọi là sinh tử biệt ly. Còn bây giờ không gọi là sinh tử biệt ly. Ở trường hợp của Đức Nhị Tổ không gọi là sinh tử biệt ly, mà gọi là cụ đi về với Phật để lại ấy, đám đệ tử thì là ở lại. Thì đương nhiên đệ tử thì thấy là mình xót xa, kém phúc, không được đi với thầy. Ở lại cái thế gian này nó khổ quá, muốn đi nhưng mà chưa đi được. Phật đã rước đâu mà đi, Phật đã báo trước ngày giờ đâu mà đi. Cho nên không đi được. Vì vậy mà nghĩ rằng mình là phần làm đệ tử, sư phụ đi rồi thì mình là đệ tử lớn đấy, nhưng mà chưa khôn. Cho nên sau này sư phụ đi rồi không biết làm sao, cảm thán rơi lệ sụt sùi. Tổ mở mắt ra, tổ bảo là gì: tôi đã dặn là không được khóc, mà tôi có chết đâu mà khóc, tôi đi về với Phật đâu mà khóc. Rồi dặn xong một cái, cụ lại gì, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Thôi bây giờ tôi đi đây. Thế là bây giờ thôi, lúc đấy cụ mới đi. Chúng ta thấy nếu mà người niệm Phật đó mà là sai pháp, làm sao có những cái con người như thế, làm sao có những cái bậc gọi là tự do tự tại như thế đó. Rồi cũng có mấy vị hòa thượng ở đằng trong, các ngài tu theo Nam Tông, lúc đầu cũng bài xích Phật giáo, cũng bài xích Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt pháp môn Tịnh Độ chúng ta lắm. Nhưng mà sau này các ngài ngộ ra, các ngài hiểu, các ngài quay sang niệm Phật. Có mấy vị hòa thượng như hòa thượng Giác Khang, các vị nhìn trên mạng hòa thượng Thích Giác Khang, rồi một số các vị hòa thượng nữa tu theo Nam Tông, tôi Phật giáo Nguyên Thủy nhé. Mà Phật giáo Nguyên Thủy họ không có tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng mà khi các cụ ngộ ra rồi, các cụ mới phá vỡ được cái màn vô minh che lấp và cái tấm vải che là gì, ngăn cách giữa Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông. Và các cụ gì, tin Phật, niệm Phật. Rồi cuối đời các cụ không chỉ tin Phật, niệm Phật, mà các cụ còn truyền bá pháp môn Tịnh Độ nữa. Chúng ta thấy. Và mấy vị hòa thượng lớn ấy tu theo Nam Tông ấy, thì các ngài gì, giữ giới rất là tốt. Khi các ngài có niềm tin rồi, các ngài buông tất cả, các ngài một lòng niệm Phật, và các ngài ra đi tự do tự tại. Chúng ta xem ở trên những cái báo chí của Phật giáo, hay như là những các trang mạng xã hội, nó đưa tin về các ngài sau khi xả bỏ báo thân đem thiêu được hàng gì hàng bát xá lợi. Đấy là con người Việt Nam chúng ta ngay cái thế kỷ 20-21 này đó. Mà các cụ sống ngay trong miền Nam, ngay đất nước Việt Nam của chúng ta, có đâu mà xa, không có đâu mà xa. Rồi hòa thượng Chí Quang ở trong Huế, cụ vừa tịch ấy, vừa qua cái thời năm 1963, khi mà chế độ ngụy quân ngụy quyền Đặc biệt là chế độ gì? Anh em nhà Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bài xích và đàn áp Phật giáo ở đằng trong. Hòa thượng Chí Quang là một trong những cái vị lãnh tụ để đứng lên vận động tăng ni Phật tử cả nước cũng như ở thế giới, những người yêu chuộng hòa bình thế giới lúc bấy giờ yêu cầu là chế độ Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của đất nước, của dân tộc chúng ta mấy nghìn năm nay. Và khi đất nước chúng ta giải phóng năm 1975 sau, Hòa Thượng cũng không ra làm việc giáo hội. Hòa Thượng đi vào, Hòa Thượng gì? Ẩn tu. Hòa Thượng chuyên tu. Hòa Thượng không hoạt động chính trị giáo hội gì nữa, Hòa Thượng dừng hết. Nhưng khi đất nước lâm nguy, Hòa Thượng là một cái ngọn đuốc sáng, là một tấm gương sáng, là một cánh chim đầu đàn để dẫn dắt cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là ở đằng trong từ Huế trở vào lúc bấy giờ, đứng lên để đấu tranh hòa bình, đòi chế độ Ngô Đình Diệm phải cho tự do tín ngưỡng tôn giáo, cụ thể là Phật giáo, đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta ở đằng trong. Giải phóng rồi chúng ta thấy đúng như cụ thực hiện, đúng như các tổ ngày xưa, đất nước cần ta ra gánh vác. Đất nước hòa bình rồi thì các ngài lại gì? Lại đi ẩn cư. Đây chính là cái tinh thần cao cả, tinh thần tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Trên 1.000, gần 2.000 năm nay thường thực hành như thế. Những bậc cao tăng, những bậc chân tu thường thực hành như thế. Và chúng ta thấy Hòa Thượng Chí Quang là một trong những con người như thế ở thế kỷ 19, 20, bây giờ là 21 này. Đó. Chúng ta thấy khi Hòa Thượng ra đi đem thiêu, thiêu toàn thân cháy hết, chỉ còn duy nhất lại cái gì ạ? Cái xá lợi thủ, tức là cái gì? Cái đầu của ngài không cháy, còn tất cả cháy hết. Và đem thiêu, các đệ tử mọi người đem thiêu lại cái gì, cái xương đầu lần thứ hai á, vẫn không cháy, vẫn không cháy thành tro, vẫn nằm, vẫn y nguyên cái gì, cái xương đầu của ngài nguyên như thế. Cho nên thì sau khi thấy như vậy cho mọi người không dám thiêu. Về đây thì đây chắc chắn là gì, là tâm nguyện của ngài, vì muốn dùng cái phương tiện thiện xảo lưu lại như vậy để cho chúng sinh tin vào pháp môn tu tập của Phật giáo Đại Thừa chúng ta nói chung và pháp môn Tịnh Độ nói riêng. Và thông báo chúng ta biết rằng Hòa Thượng cũng là người niệm Phật, cũng là người niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Cũng tu theo pháp môn Tịnh Độ của Phật giáo Việt Nam chúng ta, chuyên trì niệm Kinh A Di Đà và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Đấy chúng ta thấy. Và một cái bằng chứng nữa cho chúng ta thấy cũng năm 1963. Đó là Đại Lão Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ngài chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nói đến Đại Lão Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức với trái tim bất diệt, năm 1963 ngài vị pháp thiêu thân để bảo vệ chính pháp, chúng ta ai cũng biết rồi. Đó. Ngài niệm Phật chứ sao? Ngài chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa trước khi ngài đi ra cái ngã ba để tự thiêu để bảo vệ chính pháp. Cả đêm hôm đó ngài tụng kinh Pháp Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các đệ tử của ngài ngày xưa chính là gì? Có Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thông Hạ Biểu. Ngài năm đó chúng tôi còn đang học ngoài Quán Sứ, Học viện Quán Sứ, năm 2003. Cụ đi ra cúng giảng các trường hạ miền Bắc. Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thông Hạ Biểu đó, cụ cũng viên tịch rồi. Cụ chính là gì? Là đệ tử của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Và ngài cũng chính là người kế từ cái ngôi chùa Pháp Hoa ấy, cái tổ đỉnh ấy. Ngài kể rằng cái hôm mà cái đêm mà Bồ Tát Thích Quảng Đức
Ngài thức thâu đêm để tụng kinh diệu pháp liên hoa và niệm Phật đến thâu đêm, đến rạng sáng mà cái Ngài đi ra thì Ngài đi ra. Đến ngã ba bây giờ mình gọi là ngã ba, ngã tư, ngã ba, ngã tư Bồ Tát Thích Quảng Đức ở trong trong miền Nam á, Ngài tự thiêu để bảo vệ chính pháp, để cảnh tỉnh, để giác ngộ cho gì anh em nhà Diệm và nhà Nhu, cũng như cái chính thể của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu lúc bấy giờ. Đó, chúng ta thấy nếu mà Phật giáo Đại thừa chúng ta nói chung và pháp môn Tịnh Độ nói riêng không phải là lời Phật dạy thì làm gì có thể sản sinh ra những cái bậc chân tu thạc đức như vậy. Việt Nam chúng ta có đúng không? Có. Như là Bồ Tát Thích Quảng Đức, như là Bồ Tát gì? Chí Quang. Bây giờ có thể gọi cụ á, chúng ta chắc chắn là có thể gọi cụ là gì? Là Bồ Tát rồi. Thì có các hàng Bồ Tát, Đại Bồ Tát, các ngài thì hiện ra đời độ sinh, các ngài mới thể hiện được như vậy. Các ngài là những bậc chân tu, những bậc giới đức, những bậc gì ạ? Tu hành chân chính đúng chính pháp mới để lại được cho đời những cái gọi là vật thể quý báu không thể tính bằng tiền, bằng vàng, bằng giá trị tiền bạc ở thế gian của chúng ta như được, như là trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức, như là Xá Lợi Phật thủ của Bồ Tát Chí Quang. Còn nữa, Đức Đệ Nhất Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, chúng ta thấy đạo hạnh của Ngài thì ai bằng? Ít lắm các quý vị, không ai bằng. Ngài cũng gì, cả đời của Ngài phát nguyện là gì? Không đi viện, ốm không đi viện, ốm chỉ cũng không uống thuốc, ốm chỉ có niệm Phật thôi. À, đi vào thăm năm ngoái, đi vào đỉnh lễ thăm và được các thượng tọa, các thầy giới thiệu về cái đạo hạnh của hòa thượng, mình thì đã biết rồi nhưng cho các Phật tử nghe, mắt thấy tai nghe được các đệ tử hòa thượng kể về cái đạo hạnh, về sự nghiệp tu hành của Ngài, rồi biết bao những cái bộ kinh sách Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Đại thừa chúng ta được hòa thượng chuyển thể từ Hán văn sang Việt văn, một mình Ngài làm cái việc đó. Trong khi đó Ngài còn làm Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 3-4 khóa liền. À, chúng ta thấy bận bịu công việc như thế nhưng Ngài vẫn không bỏ cái việc tu tập, bỏ cái việc hành đạo, cho đến lúc cái ngày cuối cùng Ngài trước khi ra đi Ngài không muốn đi, nhưng lúc đó thì Ngài mệt quá rồi, các đệ tử vì là thương Thầy cho nên cứ thế là gọi xe cứu thương đến là đưa Ngài vào viện đấy chứ. Ngài không muốn đi, Ngài đâu có muốn đi. Bình thường trước đây ốm đau như thế nào Ngài có bao giờ đi viện đâu, cũng không bao giờ uống thuốc. Không đi viện và không uống thuốc, chỉ có niệm gì ạ? Niệm A-di-đà Phật mà thôi. Những tấm gương đạo hạnh, những bậc chân tu sáng ngời chói lọi của Phật giáo Việt Nam chúng ta như vậy. Nếu không phải là các nói như ở thế gian này, không phải là hổ phụ thì làm sao sinh được hổ tử đúng không? Không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật thì làm sao sinh được những bậc chân tu như là Bồ Tát Thích Quảng Đức, Bồ Tát Chí Quang, Bồ Tát gì? Thậm chí thì chúng ta bây giờ cũng có thể gọi Đức Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta là Bồ Tát gì ạ? Là Chí Tịnh, Bồ Tát gì? Bồ Tát Thiền Tâm. Làm sao? Không phải là Phật thì làm sao có thể sinh ra được những đứa con Pháp xuất sắc như thế của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 20 và 21 này. Không phải là Phật thì làm sao sinh được ra các vị Bồ Tát, Tổ sư như là Tuệ Viễn Đại sư, Vĩnh Minh Diên Thọ Đại sư, Ấn Quang Đại sư, rồi Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên chúng ta thấy đấy, chúng ta học Phật ở cái thời mạt Pháp này nó khó thế đấy các quý vị. Chúng ta mà gọi là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Chúng ta rời kinh ra mà học Phật đó, tức là đồng với gì? Với ma rồi. Đó. Cho nên là đừng có thấy người ta nói lấy cái danh là hòa thượng này, hòa thượng nọ, hòa thượng kia, thượng tọa nọ, thượng tọa kia, giáo sư nọ, tiến sĩ kia, nói rằng Phật pháp đại thừa là tà đạo, pháp môn tịnh độ là gì? Là của Trung Quốc. Sai lầm lớn. Vẫn biết rằng pháp môn tịnh độ được phát triển từ ở Trung Quốc, nhưng tất cả những lời dạy ấy là từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài còn tại thế. Sang Trung Quốc thì nó mới phát triển thành tông phái mà thôi. Chứ còn á, pháp môn và người tu á, có từ bên á, Ấn Độ rồi. Chính từ kim khẩu Đức Phật đã tuyên thuyết rồi. Đó. Một số người bảo kinh á, Địa Tạng này là cũng do á, thời nhà Đường, do các tổ của Ấn Độ là ngụy tạo thuyết ra. Thế xin thưa các vị, bây giờ nếu mà phàm phu tục tử chúng ta ngụy tạo viết ra kinh sách thì đọc nó cũng giống như là đọc truyện đêm khuya thôi mà, giống như đọc truyện Tào Tháo Tam Quốc Diễn Nghĩa, giống như đọc truyện Thủy Hử Lâm Sung các thứ đấy thôi mà, giống như đọc truyện cái gì Hồng Lông Mộng, cái gì gì chuyện tình cảm gì gì đó thôi mà, vân vân, đúng không? Nó có sinh công đức không? Chắc chắn không. Có tiêu trừ được nghiệp chướng không? Chắc chắn không. Nó chỉ thêm kiến thức thế gian, làm rối bời cái tâm thanh tịnh của chúng ta nữa mà thôi. Đó. Ngày xưa tôi còn bé, tôi rất thích hay đọc những cái chuyện đấy, nghe những cái chuyện đấy. Nhưng sau này đi tu rồi thì không bao giờ tôi đọc tôi nghe những chuyện đấy nữa. Và chỉ thích đọc gì ạ? Kinh Phật thôi. Thích nghe giảng những lời gì? Lời dạy của các tổ thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Phật pháp đâu có phải là dễ nghe đâu, đâu có phải dễ được nghe đâu, tin được đâu có phải là dễ đâu. Nay chúng ta nghe được rồi á, thì ráng mà giữ lên niềm tin. Đức Từ Phổ Thích Ca Mâu Ni nói rằng á, dẫu cho có phải gì ạ, vượt qua cái tường lửa khắp trong tam thiên đại thiên này để á, được học kinh Vô Lượng Thọ, để được niệm một câu, nghe được một câu danh hiệu A Di Đà Phật thôi á, cũng nên gì, nên vượt qua vậy thôi. Cái tường lửa khắp tam thiên đại thiên thế giới đấy thì nó lớn quá, đấy gọi là đại hỏa tai rồi. Đấy, đại hỏa tai rồi chúng ta lúc đó không chống được. Còn ai nên muốn nhảy thì tí nữa tôi đi cho xuống bếp của chùa Khai Nguyên đấy mà thì ngồi nấu cơm cho thì mấy hôm, suốt mấy hôm trời nắng nóng này phát tâm vào đấy làm cơm, làm công quả làm cơm, không cần phải nhảy vào lửa đâu, vào đấy không được. Cảm nhận cái sức nóng của gì mấy hôm mùa hè này đấy. Mà tới đây các Phật tử đạo tràng chúng ta cũng mỗi ngày phải phân một đạo tràng xuống mà làm cơm. Ai là cứ để các sư ngày xưa mới đến học, mới đến tu để các sư làm cho chúng ta ăn. Nhưng bây giờ chúng ta học được rồi, tu được rồi á, thì cũng phải gì ạ? Phải làm cho các sư lên tu nữa chứ. Bây giờ chúng ta ngày xưa các sư mới đến chùa thì các sư dùng phương tiện các sư nấu cơm cho chúng ta ăn. Thế bây giờ chúng ta phải thì làm đệ tử, làm Phật tử phải đi nấu cơm để cúng dường các sư chứ. Ai đời thuở nhà ai cứ phải để thầy nói hoài như thế. Kém thông minh lắm. Rất kém thông minh. Không thông minh một chút nào cả. Không, thầy nói thật đấy. Hôm rồi mấy thầy ở nhà bếp bảo là vừa nhờ mấy cụ Phật tử bảo là đạo tràng này phát tâm xuống bếp để nấu cơm. Dỗi. Mà chúng con lên đây chúng con tu, không phải lên để nấu cơm đâu. Đúng, lên để tu. Nhưng các vị phải hiểu là gì? Trong cái bài cảnh sách phân công này, quy sơn bếp nước chăm nom, kính sơn quét tước thường làm vệ sinh. Tổ bách trường thanh minh trong chúng, ngày không làm thời cũng không ăn. Thọ xương cày cấy trung thân. Đó, chúng ta thấy không? Đều là những bậc vĩ nhân cửa thiền. Đó. Đó, chúng ta thấy không? Bổ củi gánh nước nấu cơm có không phải việc gì là đạo không? Việc gì cũng là đạo hết mà. Bổ củi gánh nước, nấu cơm, làm vườn trồng rau đều là việc đạo hết. Hàn sơn thập đắc, hơn 30 năm nấu cơm cho gì ạ? Cho tăng chúng. Hơn 30 năm chuyên đi trải bồ đoàn thì cho mọi người ngồi thiền, chuyên đi quét sân chùa, dọn dẹp ngôi chính điện, ngôi thiền đường cho mọi người ngồi thiền. Hơn 30 năm sau mọi người mới té ngửa ra đấy là gì? Đấy chính là Văn Thù và Vô Hiền Bồ Tát. Thì hiện ra gì? Là Hàn Sơn và Thập Đắc vậy. Chúng ta thấy không? Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Văn Thù, Bồ Hiền còn thể hiện đi quét nhà, đi trải bồ đoàn và đi nấu cơm cho gì? Cho chúng ăn cơ mà. Đó. Chứ đâu có phải là lên đi cứ ngồi nghe giảng và Nam Mô A Di Đà Phật mới là tu đâu. Đương nhiên, tất nhiên đấy là việc tu. Nhưng tu á là gì? Chứ tu chúng ta phải hiểu, tu có nghĩa là sửa. Sửa những thói hư tật xấu của mình, sửa những cái việc lười biếng của mình. Đó là sửa. Tu không phải là chỉ cầm kinh á, Nam Mô A Di Đà Phật á, Phật Thuyết A Di Đà Kinh như thị ngã văn, không phải. Đấy là phần á, cần và đáng phải có. Những cái điều quan trọng nhất đó là gì? Là sửa mình. À, nghe theo lời Phật dạy để sửa mình. Phải bảo đi xuống chấp tác thì chưa là giấy nảy lên rồi, chúng con đến đây tu chứ không phải đi đến làm cơm đâu. Vậy thì các vị nghĩ xem, bao nhiêu năm nay thầy khai giảng thuyết pháp giáo hóa cho chúng ta, chúng ta chả tỏ ngộ được cái gì hay sao? Bao nhiêu năm nay các sư toàn là đi xuống bếp, trời nóng trời lạnh xuống bếp để thổi cơm cho chúng ta ăn, chúng ta không suy nghĩ hay sao? Cho nên từ hôm nay trở đi thầy hôm nay là gì, bao nhiêu lần rồi thầy định nói nhưng mà nghĩ lại ngại, nhưng mà hôm nay thôi, hôm nay nghĩ là phải nói thẳng, nói thật. À, các cụ nói là nói thật mất lòng trước được lòng sau. Đấy, đạo tràng chúng ta nên cử nhau ra các khóa tu Địa Tạng như thế này này, mỗi ngày một đạo tràng đi xuống để nhặt rau, để làm bếp, để trợ duyên với các sư. Chúng ta thấy chùa có đến thì có đến 40-50 vị sư, nhưng có 4-5 vị lên trên này. Vì sao? Vì ở dưới bếp hơn chục vị, gần 20 vị làm cơm cho chúng ta rồi. Phật tử chúng ta vẫn cứ ngon lành, vẫn cứ như thế này nè, thiếu mỗi cái vắt chân là chúng ngủ lên thế này thôi. Đấy. Cho nên cái này chúng ta cũng phải suy nghĩ vậy. Đấy, học Phật đi theo thầy không phải cái gì thầy cũng nói toạc ra đâu. Thầy nói ý, nói tứ, nói gần, nói xa. Bậc có trí tuệ thì nhờ những cái gì, những cái ví dụ, những cái ý tứ ấy mà hiểu thì đó mới là tốt. Còn đợi mấy năm rồi mà chả hiểu thì bây giờ hôm nay tôi phải nói toạc ra vậy. Đó. Nói mãi không hiểu thì hôm nay phải nói toạc ra vậy. Tự mình phải ý thức. Bàn nhau là bây giờ có đạo tràng rồi. Có đạo tràng rồi. Ngôi chùa là của chúng ta. Thầy kêu gọi xây dựng lên là để chúng ta hành trì tu tập. Cho nên đến chùa thấy việc chùa như việc nhà, thấy việc chùa như việc của nhà mình. Chúng ta thấy đến ngôi chùa nào mà như ngôi chùa này không? Đói thì ăn, khát thì uống, về chùa như về chính ngôi nhà của mình. Từ thầy chủ trì cho đến các sư thân thiện với chúng ta, đói lúc nào ăn lúc đấy. Có mất tiền đâu. Đi vào chùa gửi xe không mất tiền. Về tu tập cũng không phải đóng tiền. Thế tùy tâm, ai có cái gì thì cúng cái đấy. Đấy chẳng phải là ngôi chùa như ngôi nhà của mình rồi hay sao? Đấy, nhưng mà các vị lại chưa ý thức được trong những cái khóa tu như thế này. Chúng ta phải bàn nhau ra. Các đạo tràng tôi mong rằng sau ngày hôm nay suy nghĩ. Tôi không bảo nữa đâu, suy nghĩ để xem có tiến bộ được cái gì không. Nói toạc như thế này mà có hiểu được cái gì nữa không, hay là vẫn cứ giả vờ không hiểu. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy này, đấy, làm công quả nó cũng có công đức. Cho nên hàng ngày chúng ta mới thấy Tổ Quy Sơn Ngài mới dạy các sư, trong đó cả Phật tử chúng ta, mà có một cái bài cảnh sách. Cảnh tức là cảnh tỉnh, sách tức là sách tiến. Cảnh tỉnh và sách tiến gì? Hàng hậu học chúng ta bằng một cái bài cảnh sách, gọi là bài cảnh sách phân công. Đấy, tôi đọc cho chúng ta nghe nhé. Đây bài cảnh sách phân công, đảm đăng chức sự trong tùng lâm ta. Cung giang Phật Pháp tăng giả, làm tròn nhiệm vụ lợi ta lợi người. Đấy, nghe chưa? Nên chẳng quán nào hơi nhọc sức, cố gắng làm công đức vẹn tuyền. Tức là vẹn tuyền là vẹn toàn đó. Nghe đâu ngại khó ngại phiền, mượn điều lẫn tránh ngồi yên sao đành. Nào, mượn điều lẩn tránh ngồi yên sao đành. Ấy thì ai mà chẳng muốn, nóng thế này ai mà chẳng muốn lên thì ngồi thấy cái quạt. Đến lúc ăn đó thì xuống rồi thì để sẵn để ăn. Ai cũng muốn. Đấy, tiếp này, lỡ ra khuyết điểm phát sinh, công việc chung cũng trở thành dở dang. Nên suy xét đám đang nghiêm túc phục vụ người, tức phục vụ mình. Nghe chưa? Chứ không phải là phục vụ mình tức phục vụ người đâu nhá. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi học á, có một sư thầy đó, phục vụ mình tức phục vụ người. Thế là ngày đó cả Đức Pháp Chủ với tất cả mọi người á, đăng cảnh sách mà không ai nhìn được cười. Ai dậy đi lên đọc cảnh sách mà lại phục vụ mình tức phục vụ người, thế thì hỏng rồi. Đấy, mà là gì? Tổ dạy là phục vụ người tức phục vụ mình. Lỡ ra khuyết điểm phát sinh, công việc chung cũng trở thành dở dang. Nên suy xét đảm đang nghiêm túc phục vụ người tức phục vụ mình. Chăm lo cùi đuốc hoàn thành cũng là đường lối tu hành tiến lên. Đấy, chăm lo củi đuốc hoàn thành. Ngày xưa là đun bếp gì? Đun bếp củi mà. Cho nên chăm lo củi đuốc hoàn thành cũng là đường lối tu hành tiến gì? Tiến lên, chứ có phải là tu hành đi xuống đâu. Đó, đấy, chăm lo củi đuốc hoàn thành cũng là đường lối tu hành tiến lên. Đấy, rồi đến gì? Đến các tổ đấy, lúc nãy đọc đó. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng những công việc Phật sự đó chính là gì? Là tu đấy. Đó chính là sửa đấy. Đó chính là tạo công đức phúc báu cho chúng ta đấy. Chăm tu vạn hạnh. Việc nào nếu chúng ta làm vì Tam Bảo, vì Phật Pháp, vì chúng sinh, đó đều là Bồ Tát hạnh, đó đều là hành Bồ Tát đạo, đó đều là chân thực tu hành. Đó. Cho nên qua hôm nay đấy thì đấy, thầy cũng mong rằng là thôi để tự chúng ta liễu ngộ đi, có liễu được cái gì hay không đó, để xem. Nếu mà không liễu thì không sao, các sư ở trong chùa vẫn cứ nấu cơm cho chúng ta ăn. Hết khóa tu này đến khóa tu khác, hết năm này đến năm khác. Nấu được cho bao giờ các sư, còn không nấu được nữa thì thôi, cũng không sao, cũng không kêu ca gì cả. Nhưng thầy chỉ mong rằng các Phật tử chúng ta theo thầy học đạo thì chẳng ngộ được nhiều thì cũng phải ngộ được tỷ tỷ ti chứ. Mà mãi chả được cái gì cả, thế thì nguy quá đi thôi. Rồi đi đâu người ta bảo đi chùa nào và đi với chùa Khai Nguyên, học Phật với ai, học Phật với ông Đạo Thịnh, thì người ta chửi cho cả thầy lẫn trò. À, ông thầy mày dốt thì chúng mày mới ngu. Đấy. Rồi tiếp theo, tổ lại dẫn kinh để nói tiếp. Kinh Pháp đã quý báu có nhiều lợi ích như thế, nên Đức Thế Tôn từng căn dặn sau khi Ngài diệt độ, không nên sinh lòng nghi hoặc đối với Pháp này. Pháp này là Pháp nào? Hả? Pháp này là Pháp nào? Chính là Pháp môn gì? Pháp môn tịnh độ. Chính là một câu gì? A-di-đà Phật, tín nguyện trì danh, cầu sinh tịnh độ. Đây chính là gì? Pháp này. Đây chính là lời Đức Thế Tôn, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta trước khi nhập Niết Bàn. Vì lòng đại bi, thương xót chúng sinh, cho nên còn khăn khăn dặn lại gì cho hậu học chúng ta vậy. Đó. Nhưng tiếc thay, cụ Tổ Thiện Tâm cụ lại nói, nhưng tiếc thay, có những kẻ học Phật chưa thấu đáo, đã không tin, lại đem kinh này giải thích theo lối chấp lý bỏ sự, thành ra xuyên tạc hủy báng, thật là đáng thương, đáng buồn thay. Đấy. Cụ nói là có những cái kẻ, tiếc thay có những kẻ gì, học Phật chưa thấu đáo. Chưa thấu đáo tức là gì? Học chưa tới nơi tới chốn đó. Học chưa tới nơi tới chốn, chưa được cho mình đã được, giống như trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói gì, nói những kẻ đó là những kẻ tăng thượng mạn đó. Đấy, nói là học chưa đến nơi đến chốn. Ở đây gọi là học chưa đến nơi đến chốn. Cho nên lại đem kinh này để giải thích theo lối chấp lý bỏ sự, thành ra là gì, xuyên tạc và hủy báng gì, hủy báng chính những lời dạy từ kim khẩu của Đức gì, Đức Thích Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Thật là gì, đáng buồn, đáng thương thay. Ở đây cụ tổ, nhị tổ cũng nói là đáng buồn và đáng gì, đáng thương thay. Chứ cụ có chửi đâu, cụ có chửi là gì, chúng mày là ngu, chúng mày là thằng này là con nọ, thế này thế nọ đâu. Không, mà cụ gọi là đáng buồn. Buồn vì sao mà buồn? Buồn vì cho đều là người xuất gia, đều là người con Phật, xuất gia và tại gia. Xuất gia là những người tăng ni, tại gia là những tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, đều là những người tăng ni Phật tử, đệ tử của Phật, lại đi bài xích lẫn nhau. Vì sao? Vì học hành không đến nơi đến chốn, không hiểu rõ được cội nguồn của Phật Pháp, không hiểu được rằng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng trác như thị quán vậy. Không hiểu được tất cả gì, các pháp vốn là Phật Pháp vậy. Mà các cụ chúng ta thường nói là gì? Là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác đó vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tổ gì, tổ ngài than rằng đáng buồn, đáng thương thay cho những người người học đạo như thế. Các bậc tôn túc khi xưa đã nói, đối với pháp môn tịnh độ, duy có hai hạng người được lợi ích. Đó. Ngài dẫn tổ, dẫn lời của các bậc cổ đức tiên hiền ngày xưa nói rằng đối với pháp môn tịnh độ duy chỉ có hai hạng người được lợi ích mà thôi. Một là gì? Là hạng tối dốt nhưng chân thật, chỉ nghe lời dạy liền một bề tin nhận mà hành chỉ theo. Đấy. Hạng tối dốt tức là gì? Hạng không biết đọc, không biết viết, cho mình là gì? Nhận thấy mình là người ngu si, người kém trí. Cho nên nghe những lời Phật, lời tổ dạy ở trong kinh điển, trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, và nghe lời dạy của chư vị lịch đại tổ sư khuyên mình niệm Phật, một lòng một dạ y giáo phụng hành, không khởi một chút niệm gì, một niệm tâm nghi ngờ. Như là đại lão hòa thượng Hải Hiền vậy, gần 100 năm chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi, không nghi ngờ, không nghi ngờ, không khởi một niệm tâm nghi ngờ. Tại sao thầy lại dạy mình mỗi một câu A Di Đà Phật? Không nghi ngờ, một lòng một dạ, chỉ có chuyên niệm A Di Đà Phật. Hôm qua thầy nói rồi đấy, nay nói lại một chút, chỉ có gì, một câu chuyên niệm A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ, 112 tuổi tự tại vãng sinh. Chúng ta thấy ai làm được như thế? Ngài thì hiện là ngu dốt thôi nha, nhưng ngài không phải là người ngu dốt đâu. Vì chúng sinh cái thời mạt pháp của chúng ta nương vào cái kiến thức, gọi là cái kiến văn giác chi của thế gian, nương vào cái kiến thức gọi là gì? Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là sở chi chướng, gọi là thế trí biện thông, dịch nghĩa là gì, tức là cái trí tuệ của thế gian. Thế trí biện thông tức là cái trí tuệ của thế gian, Do họ chấp vào cái sự học của họ thì họ học, họ có bằng đại học này này, thạc sĩ này, rồi tiến sĩ này, rồi phó giáo sư, rồi giáo sư, rồi gì, rồi á, học hết qua trường lớp này đến trường lớp nọ, biết các ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Angola, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Thái Lan, tiếng Myanmar, vân vân đó. Cho nên chính cái kiến thức ấy nó làm sở chi trước cho sự nghiệp vãng sinh của họ. Họ chấp họ là người có trí tuệ, có kiến thức uyên thâm về thế học, cho nên họ không học Phật được. Họ nghe thấy Phật dạy về pháp môn tịnh độ, họ không tin, cho rằng ở thế gian này lại có một cái pháp môn dễ tu mà hiệu quả lại cao như thế, làm gì có. Cho nên họ không tin. Đấy gọi là gì? Do có cái trí tuệ của thế gian cho nên mới có sở chi chướng. Vì vậy mà cái trí ấy trong nhà Phật của chúng ta gọi là gì? Gọi là thế trí biện thông. Chúng ta nhớ, cái trí tuệ ấy gọi là thế trí biện thông. Trí tức là trí tuệ ấy. Thế trí biện thông. Chấp vào cái thế trí biện thông ấy cho nên không thể vào trong, không thể bước chân vào cái ngôi nhà chung của Phật Pháp, huống chi là được giải thoát và giác ngộ trong giáo lý từ bi trí tuệ vô ngã vị tha của Đức Phật. Đấy, chúng ta xem, chúng ta xét thấy đấy, không phải đơn giản một chút nào. Cho nên ở đây tổ mới đưa ra có hai, duy nhất có hai hạng người được lợi ích đối pháp môn tịnh độ mà Đức Phật tuyên thuyết. Hạng người thứ nhất đó là gì? Là hạng người ngu dốt nhưng mà gì, chân thật, chỉ nghe lời dạy liền gì, liền một bề tin theo, hành trì theo pháp môn ấy. Đó. Mà Hải Hiền Lão Hòa Thượng ngài chính là thể hiện cho chúng ta thấy đấy. Ở cái thời mạt pháp này ngu ngu ngơ ngơ khù khù khờ khờ mà nhất tâm niệm Phật còn có cơ hội gì? Cơ hội tự do tự tại, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Còn chúng ta chỉ vì một chút cái trí tuệ thế gian và một chút cái trí tuệ học Phật gọi là thế trí biện thông này mà học được một chút chúng ta thấy không? Đấy, bây giờ tôi cứ nói như thế này, thao thao bất tuyệt hết ngày này qua ngày khác như thế, nhưng mà nếu mà tôi không tu thì sau này tôi chả được cái quái gì cả. Đó, chả được cái gì đâu. Có một chút công đức, có một chút phúc báo, có một chút trí tuệ cho đời sau. Nhưng nếu tôi không giải quyết được vấn đề sinh tử trong một kiếp này, đời sau tôi có làm vua đi chăng nữa, có làm gì, có làm cái người thần đồng đi chăng nữa, có làm cái gì, cái người thi nhất lên đỉnh Olympic, Olympia đi chăng nữa, vân vân, có đi thi cái gì về trí tuệ cũng được giải nhất đi chăng nữa, nhưng rốt cuộc lại chỉ là thế trí biện thông mà thôi. Rồi tôi ăn hết cái phúc báo nhân tu đời nay thì vài đời sau cánh cửa ba đường ác đạo lại mở ra để đón tôi vậy. Cho nên đáng sợ thay. Cái trí tuệ thế gian của chúng ta thực sự là gì? Đáng sợ thay. Vì vậy mà thôi, có trí thì càng tốt, có trí học Phật thì càng tốt. Nhưng chớ có vì cái thế trí biện thông ấy mà nghĩ rằng mình giỏi hơn Phật, mình giỏi ngang Phật và mình giỏi hơn các bậc cổ đức tiên hiền tổ sư xưa nay mà lộng ngôn phán bừa, nói rằng pháp môn tịnh độ là tà đạo, là không phải Phật nói đó. Cho nên ở đây tổ mới nói những người như thế thật là, những kẻ như thế thật là đáng thương thay, đáng buồn thay, đáng tiếc thay. Đấy, cho nên là nếu các cụ ngày xưa nói, nay nhắc lại luôn, hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dừng cột mà nghe. Ấy, nếu mà hay được thì đem truyền giảng, đem khuyến khích sách tấn cho đại chúng cùng nghe, cùng học, cùng tu thì công đức vô lượng. Họ được giải thoát thì mình cũng có một chút phần công đức ở trong đó, có một chút cái phần phúc báo ở trong đó. Tốt, rất tốt. Nếu còn chẳng hay, chẳng hiểu thì thôi đừng có bán phá. Đấy, cứ một lòng một dạ mình tu theo pháp nào thì cứ thế mà tu. Mình có duyên với thiền cứ thế mà tu thiền, Làm gì mà phải đi bán phá pháp môn tịnh độ. Mình có duyên với mật thì cứ tu với mật, làm gì mà phải bán phá pháp môn khác. Chúng ta thấy nếu ở trên thế giới này, người học bác sĩ suốt ngày đi bác mấy cái người học thì giáo viên có được không? Không được. Người học giáo viên thì suốt ngày bác thì bác người học thì học môn sử, học sử học chẳng hạn, học cái ngành sử chẳng hạn, sử thì đi bác người học văn, văn bác người học toán chẳng hạn, vân vân. Người học công an bác người quân đội, người học quân đội bác công an chẳng hạn, có được không? Không được. Đó. Tất cả các ngành học, các môn học trong một quốc gia đều là phục vụ cái tri thức, cái trí tuệ cho con người, cho dân tộc, cho đất nước rộng ra đến để góp phần xây dựng nhân loại, thế giới ngày một tốt đẹp hơn mà thôi. Trong một quốc gia thì xây dựng quốc gia, trong đại đồng thế giới thì xây dựng gì? Nhân sinh. Xây dựng thế giới, xây dựng nhân loại của chúng ta ngày một đất tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy văn minh, khoa học càng phát triển, con người của chúng ta càng tiến nhanh đến cái chỗ hủy diệt thế giới mau hơn. Tôi nói không phải sai đâu. Các quý vị cứ thử nghĩ xem. Mấy chục năm trước, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người vô tội chết. Con người đấy nhá, biết bao nhiêu con người vô tội chết. Không chỉ chết trong cái lúc nó bom nó nổ đùng một cái mà nó chết dai dẳng đến gì 5 năm, 10 năm, thậm chí 2, 30 năm sau, con người ta gì vẫn ảnh hưởng về cái chất độc của bom nguyên tử ấy. Cái không khí, môi trường xung quanh ấy vẫn còn có người dị tật, có người chết chóc. Mới có hai quả bom thôi các quý vị. Kho bom nguyên tử của Mỹ, của Nga và của Trung Quốc, ba cường quốc hạt nhân trên thế giới bây giờ, các quý vị biết không? Chỉ cần một cái kho của một quốc gia thôi, cả trái đất của chúng ta đi tiêu hết, tiêu sạch luôn. Chứ chưa nói là kho bom nguyên tử của cả ba quốc gia ấy. Ngoài ba quốc gia chính thống ấy, còn những quốc gia gì giấu giấu giếm giếm không chính thống nữa, không công bố nữa, vì cái vấn đề an ninh chính trị của đất nước họ không công bố. Thì chúng ta thấy con người chúng ta bây giờ khoa học càng phát triển, cách giết người mà con người chúng ta suy nghĩ ra thật khủng khiếp. Là đại dịch virus corona SARS-CoV-2 vừa qua, một số các nhà nghiên cứu, các nhà học giả, họ đang nghi ngờ, thậm chí chúng ta biết rằng cho có một thời gian, đương kim Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Cục Tình báo CIA của Mỹ, họ đang nghi ngờ rằng cái loại virus này do chính con người tạo ra, chứ không phải là do từ con rơi như là gì ạ, là truyền thông cũng như là báo chí của Trung Quốc họ nói đâu. Đấy, họ đang nghi ngờ. Tất nhiên bây giờ chưa có bằng chứng. Và hôm qua tôi đọc một cái bài báo, chính thống hay không, có thực hay không thì phải một thời gian nữa thế giới họ sẽ chứng minh được trắng đen như thế nào mà thôi. Tôi đọc một cái bài báo nói rằng có mấy vị ở cái phòng nghiên cứu của Vũ Hán, Trung Quốc chạy sang châu Âu, mà cụ thể là chạy sang Anh, chạy sang Đức, và họ đã khai hết ra cái gì, cái nguồn gốc của con virus ấy rồi. Nhưng Cục Tình báo CIA của Mỹ và FBI của Mỹ nó đang tập trung gì, tập trung tài liệu và tập trung bằng chứng. Khi ra thế giới là nó phải gì? Có tài liệu, có bằng chứng rõ ràng, nói được, không có gì, không thể nói bừa với nhau được. Và họ nói rằng phải trải qua một thời gian nữa, khi mà cái sự nghiên cứu khoa học và nghiên cứu có gì, có tính như mình gọi là logic, bằng chứng, thì họ sẽ chứng minh rằng nguồn gốc của cái loại virus Corona SARS-CoV-2 này từ đâu mà có, từ đâu mà sinh ra, có phải từ động vật như là chính phủ Trung Quốc tuyên bố hay không, hay là do chính con người chúng ta tạo ra. Nếu giả sử như chính con người chúng ta tạo ra, chúng ta còn thấy gì, cái khủng hoảng và cái tội ác đem đến cho nhân loại còn hơn cả hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản cách đây mấy chục năm về trước. Cái tác hại nhân mạng đã cực kỳ lớn rồi, nhưng còn tác hại về kinh tế, về bất ổn chính trị cho các quốc gia, ít nhất là cho trên 200 quốc gia trên toàn thế giới này, chúng ta thấy khủng khiếp như thế nào. Cho nên các cụ ngày xưa thường nói nhân nào thì quả ấy. Nhà Phật chúng ta, Đức Phật dạy nhân nào thì quả đấy. Chúng ta thấy trước mắt thôi, các quý vị cứ đọc báo xem tivi thôi, tôi tế nhị tôi cũng không nói toạc cho làm gì. Chúng ta cứ đọc báo xem tivi, xem trên mạng, xem trên báo chí mà xem. Cái từ nhân nào quả ấy đã và đang bắt đầu rồi đấy. Chúng ta có thể gì? Thắng được, con người có thể thắng được con người, nhưng con người không thể thắng được nhân quả, mà nhân quả là công bằng nhất. Mà cái người chủ trì cái nhân quả công bằng cho thế gian này, ngày xưa các cụ thường nói gì, đó là gì, trước tiên là gì, ông trời đó. Cho nên trong nhà Phật chúng ta cũng như các cụ ngày xưa thường nói gì, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó gì, khó lọt vậy đó. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó lọt. Đấy chính là nhân quả đấy. Cho nên chúng ta là người học Phật, từ đó mà suy ra, làm bất cứ một việc gì đó, nói năng hay suy nghĩ bất cứ một điều gì đó, hãy hướng đến cái chuyện, cái lành, chứ đừng có hướng đến gì, cái ác, cái xấu. Đừng có nghĩ rằng chúng ta làm việc ác, việc xấu không có ai biết. Có người biết. Ai biết? Trước tiên là trong kinh nhân quả Đức Phật nói gì? Mình biết. Quỷ thần gì ạ? Hai vai biết. Quỷ thần đấy trong nhà Phật trích qua là câu sinh thức của chúng ta đó. Thiện câu sinh thức và ác câu sinh thức. Mà các cụ ngày xưa thường nói gì? Nói thêm nôm na cho dân gian, tức là quỷ thần đó, đôi vai chúng ta biết. Nếu có cái chày cái cối đi chăng nữa, vào trong địa ngục, trong 18 địa ngục có một cái địa ngục gọi là gì? Nghiệt kính đài. Vào tới đó chúng ta cãi, Diêm Vương bảo thôi nó cãi thì cho nó đi qua cái gì, cái nghiệt kính đài, cho nó gì, xem nó có cãi được không. Qua đó thì tất nhiên xem một cái tấm gương nghiệt tức là cái gì, nghiệt kính đài, kính tức là cái kính, cái gương á, đài tức là cái đài gương, nghiệt kính đài tức là cái gương chiếu gì, chiếu yêu, gương á, chiếu yêu quái, phản chiếu tất cả những cái tâm tà xấu ác của chúng sinh á, cái tội phúc của chúng ta ở thế gian này, làm cái gì thiện hay làm ác. Nếu xuống đó chúng ta bất phục, chúng ta cãi, bay cãi chảy cái cối đi á, Diêm Vương chỉ bảo cho vào cái địa ngục, đi qua nghiệt kính đài, nó hiện lên như một bộ phim vậy các quý vị. Cả một cuộc đời của chúng ta từ khi á, nhập thai, trụ thai, xuất thai, tức là sinh ra đó, đi học rồi lớn lên, trưởng thành, và cho đến hôm nay là ngày chết, hoặc ngày mai là ngày chết, hoặc đến khi chúng ta chết đấy, nó hiện hiện lại như một bộ phim, không sai một chút nào, không sai một ly, không sai một chút xíu nào, giấu cho gì nhỏ mỏng như là sợi tơ sợi tóc vậy các quý vị đó. Cho nên là đừng có cãi. Cái thầy thì được, cái ai thì được, chứ cái Diêm Vương không cãi được đâu, đến khi ông không cãi được. Cho nên điều tốt nhất đối với người học Phật, người tu tập của chúng ta là hãy nói những lời nói thật, hãy làm những việc gì có ích cho cộng đồng, có ích cho xã hội và có ích cho chúng sinh, tức là có ích cho bản thân mình vậy. Đó. Làm cái gì cũng đều nghĩ cho chúng sinh trước á, thì đó là hành hạnh Bồ Tát vậy, đó là nói theo lời Phật dạy vậy, đó chính là y giáo phụng hành theo lời Phật tổ vậy. Đó. Còn làm cái gì cũng nghĩ cho bản thân mình trước thì là chúng sinh, là cái nhân của tham sân si, là cái con đường để sinh vào lục đạo luân hồi. Đó. Còn nghĩ tới chúng sinh mà làm là gì? Làm theo hành Bồ Tát, làm theo lời Phật dạy là chúng ta gì? Chúng ta hướng đến con đường của chư Phật Bồ Tát đã đi. Không sớm thì muộn, chúng ta chắc chắn sẽ được giác ngộ và giải thoát thành Phật như mười phương chư Phật vậy. Đấy, cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta gì? Thôi thà làm người ngu mà chân thành niệm Phật, y giáo phụng hành, niệm một niệm tâm nghi ngờ không được khởi lên. Nếu không may nó có khởi lên thì phải trừ diệt đi. Nghe bất cứ một vị thầy nào đó nói, một vị Phật tử nào nói, một ai đó nói pháp môn tịnh độ là pháp môn gì của ma, của quỷ, pháp môn của ngoại đạo, pháp môn của Bà La Môn, pháp môn của Phật giáo Trung Quốc, chúng ta gì càng gì có nghe cả họ nói như vậy, chúng ta không được khởi một cái niệm tâm nghi ngờ, mà chúng ta càng phải khởi cái tâm gì dũng mãnh, cái tâm tinh tiến mà niệm Phật nhiều hơn. Đấy. Có người tháng trước nhắn tin cho tôi, tin trước thì khen ngợi tán dương về những cái công việc mà thầy làm được và tu tập, nào là xây chùa, tô tượng, đúc chuông, tham gia công việc giáo hội vân vân, nói chung là gì tán dương khen ngợi hết mức. Nhưng xong đến cái tin sau gì, các vị biết thế nào không? Giá mà thầy biết tu thiền thì tốt biết mấy. Đấy, đại ý là gì? Là muốn khuyên mình bỏ tịnh độ để tu sang gì? Sang thiền. Vì nếu mà với con người cái việc làm của thầy như thế mà thầy tu thiền nữa thì tốt biết mấy, thì sẽ có thể sẽ đắc đạo, sẽ thành Bồ Tát thành Phật ngay trong đời này. Còn nếu tu tịnh độ như thầy, không dám nói gì, nói thẳng tuyệt đó là thầy đi sai đường, nhưng mà ý nói gì là phí lắm thay. Tôi đọc xong tin mà tôi cười, tôi cũng không trả lời lại một tin nào cả. Khen tôi cũng không trả lời lại, mà có ý chê như thế tôi cũng không trả lời lại, mà tôi chỉ cười, chỉ khởi cái niềm tâm gì thương cho họ. Vì cái trí tuệ của thế gian nó che lấp, vì cái thế trí viển thông và vì chấp trược vào cái lời dạy của thầy tổ của họ, cho nên nó không mở lòng để nghe được những pháp môn thù thắng khác của Đức Phật, đặc biệt là trong thời mạt pháp này các quý vị. Pháp môn tịnh độ, tự lợi lợi tha. Ngoài cái sức tu tập của mình ra, còn nhờ vào cái hạnh nguyện và thần thông công đức của A Di Đà Phật và mười phương gì chư Phật nữa, chúng ta rất dễ được giải thoát sinh tử, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn không còn bị cái nghiệp sinh già bệnh chết nó ràng buộc, nó lôi cuốn nữa. Gặp A Di Đà Phật rồi Hòa Thượng Tịnh Không nói ra gì, lúc đó mới là tu hành chân thật. Còn bây giờ chưa gặp A Di Đà Phật á, chúng ta còn tu trong mộng, tức là tu ở trong gì ạ? Trong mộng, tức là mộng, tức là giấc gì? Giấc ngủ. Còn xây nhà rồi xây chùa rồi làm những cái việc tốt ở trong gì? Trong giấc chiêm bao. Nói nôm na chúng ta sẽ hiểu mộng tức là giấc chiêm bao. Chúng ta tỉnh dậy rồi khéo mà chả được cái gì. Nhưng còn xây nhà, làm những việc tốt trên cái cuộc sống thực tại này, chúng ta có nhà để ở, có cơm để ăn, có áo để mặc, có gì, có tất mọi cái để sử dụng vậy. Cho nên tu ở thế gian này, Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, như là tu ở trong mộng, tức là tu trong cái giả thôi. Nhưng mộng cũng phải tu, giả cũng phải gì, phải cố gắng thì mới đến được cái thật vậy. Giống như đứa trẻ nó bảo rằng thôi cần gì phải học cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớn lên tôi thi thẳng vào gì đại học, tội gì tôi phải học từng bước như thế. Nếu mà có một đứa trẻ tuyên bố như vậy và làm như thế, chúng ta nghĩ xem đứa trẻ đấy có thông minh không? Có đi đúng đường không? Có không? Tuổi nhỏ mà không học thì lớn lên gì ạ? Thì biết cái gì? Đánh vần A, B, C, không biết cộng trừ nhân chia chẳng hay, thì lúc đó thi vào đại học thi bằng cái gì? Có thi được không? Không thi được. Cho dù nó có cắp sách đến trường để thi thì 5 năm, 10 năm, 20 năm sau vẫn không đỗ các quý vị. Cái nền tảng cộng trừ nhân chia không học, bảng chữ cái A, B, C còn không, không thỏ, không tỏ, không thông thì làm sao mà thi đại học được. Cho nên biết là trong mộng thì cũng phải tu vậy, biết là giả thì cũng phải học vậy. Cho nên lấy cái giả để gì? Để hiện cái chân. Ở trong quyền học đạo đức thì có một câu ấy, mượn cái mượn giả để hiện chân, có câu đấy đấy, câu đấy rất hay, mượn giả để hiện chân. Tức là chúng ta biết rằng cuộc sống này, cuộc đời này là vô thường, là khổ không, là vô ngã, biết là vô thường rồi chúng ta cứ ngồi đấy để chờ chết hay sao? Ngồi đấy để chờ A Di Đà Phật đến đón hay sao? Đúng không? Không thể được. Nếu biết là vô thường rồi á, để cầu sinh trình độ thì cứ suốt là ngồi đấy, chùa không xây, rồi tượng Phật ra hỏng không làm, rồi Phật tử đến là không tiếp. Tôi cứ bỏ mặc á, tôi cứ ngồi tôi cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơi sớm cho con về Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật, thế giới này khổ lắm rồi, cho con về Tây Phương cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, Phật sớm đến rước con về Tây Phương. Có được không? Chắc chắn không. Nếu tu như thế, cho dù niệm Phật 100 năm, 1000 năm cũng không đúng với bản hoài, bản nguyện của A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng không rước về vậy. Vì sao? Vì cái gã này á, cái gã này nó niệm Phật là vì cái bản ngã của nó. Nó niệm Phật là vì chính bản thân nó đâu nghĩ về Tây Phương đâu, đâu có nghĩ về chúng sinh đâu. Ta phát nguyện là gì? Tiếp dẫn chúng sinh về Tây Phương để thành Phật, để đi độ chúng sinh cơ mà. Nay chúng sinh đến cần nó độ mà nói gì? Nó cứ ngồi một mình, nó niệm Phật, nó xin mình rước nó đi. Mà trong khi đó chúng sinh đau khổ, nó chả dùng phương tiện gì để giúp chúng sinh. Vậy thì làm sao mà có thể nó về có công đức, có phúc báo, có nhân duyên đầy đủ mà rước nó về đây được? Đó. Rước cái của nợ này về đây làm cái gì? Đúng không? Đấy. Nói đau hơn là Phật nói rước cái của nợ đấy về cái thế giới làm cái gì? Đó. Cho nên thôi, không thèm đến rước nó nữa. Đấy. Cho nên biết là vô thường, khổ không, vô ngã. Nhưng chúng ta vẫn phải mượn cái giả để gì? Để hiện cái chân. Vẫn phải làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Vẫn phải bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc. Vẫn phải ăn chay tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, bỏ các việc ác để tăng trưởng công đức, phúc báo, nhân duyên. Ba cái món tư lương kèm theo cái tín nguyện hạnh ấy, đó là gì? Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc báo, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Có nghĩa là phải gì? Phải có đầy đủ, có rất nhiều gì thiện căn, phúc đức và nhân duyên mới có thể được sinh sang thế giới ấy. Mà phúc đức thì do ai trồng? Do chính chúng ta trồng. Thiện căn do ai gieo? Do chính chúng ta gieo. Gieo bằng cách nào? Gieo bằng cách gì? Từ nhà đến đây mấy mươi cây số lên để ngửa mặt lên để trần nhà để ngó bóng điện. Có hiểu không? Hả? Khổ thân. Từ nhà lên đây không biết bao nhiêu cây số. Từ sáng đến giờ cứ ngửa mặt lên trần nhà để ngó cái gì ở trên đấy. Có ngó thì ngó lên trên này, là trên thì có Phật, ra dưới thì có Thầy. Ngó cái đấy nó còn có lợi ích. Ngó lên trần nhà thì ngó cái gì? Ngó quạt thì ngó bóng điện, ngó cái trần nhà. Hả? Có những vị là cứ ngó xuống dưới đất. Ngó gì dưới đất? Ngó lên thì ngó lên quá, ngó xuống thì là ngó xuống quá. Sao chi bằng vậy? Ngó thẳng về đằng trước của mình để trên thì nhìn thấy Phật, dưới thì nhìn thấy gì? Thấy Thầy. Nó cũng còn gì ạ? Còn một chút nhân duyên. Một chút nhân duyên chúng ta đến đây cũng đoạn, mất nó đi thì làm thế nào? Khổ thân chưa? Đấy. Đi học Phật mà như thế này thì gọi là mơ ở trong mơ. Mơ ở trong mơ chứ không phải mơ trong ngủ nữa mà. Mơ trong mơ. Không biết bao giờ cho các vị có thể giải thoát giác ngộ được đây. Sau này về cứ đi hỏi rằng người ta hỏi thế nào là quy Tam Bảo, thế nào là Tây Phương Cực Lạc, thế nào ấy nhỉ? Tây Phương Cực Lạc là thế nào nhỉ? Quy Tam Bảo nào nhỉ? Thế người ta bảo là thế thì bà đi chùa khai nguyên rồi mà. Tôi cũng đi nhưng mà tôi chẳng nghe thấy ông thầy nói cái gì cả. Đấy, khổ thân tôi. Tôi nói như thế này rồi bảo không thấy ông thầy nói cái gì. Chẳng qua là khi thầy nói thì mình làm sao? Mình cứ ngửa mặt ra lên trời để gì ạ? Đấy. Hoặc là cúi gầm xuống thì đấy thế. Hoặc là ngửa mặt lên trời hoặc cúi gầm xuống dưới đất đều không tốt vậy. Đó, khổ thân. Nếu có ngủ thì thôi ráng đi, 9 giờ tối nay đi ngủ đến 6 giờ ngày mai nhá. Ráng chịu khó đến 9 giờ tối nay thì ngủ nhá. Để ngủ giữa cái lúc không cần ngủ thế này thì nguy hiểm quá. Có khó hiểu lắm không? Thầy giảng có khó hiểu lắm không? Không khó hiểu tại sao mà lại như thế? Những cái lời giảng của thầy như thế này thì cao không quá cao, thấp không quá thấp, chúng ta chỉ cần để ý một tí thôi, nghe nó rất dễ vào lòng người. Vì thầy nói là gì? Bằng cái tâm huyết của mình, bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng cái tâm huyết không chỉ một đời một kiếp mà thì là chủng chủng vô lượng vô biên kiếp ấy. Tu nhân tích đức hành thiện, hôm nay mới được ngồi đây với các quý vị, đâu có phải là một đời một kiếp mà lên đây mà ngồi mà nói thao thao bất tuyệt như thế này được đâu. Không có. Cho nên chúng ta đừng có bỏ phí cái gì, cái nhân duyên đấy đi. Thiện căn đừng có đoạn nó đi, nhân duyên cũng đừng gì, đừng có đoạn nó đi. Phúc đức thì tự mình gieo, tự mình trồng, mình không gieo không trồng được. Cứ đến khi có chuyện rồi mới đến, thầy ơi thầy cứu con với, con nhà con nó hư lắm, khổ thân. Bây giờ nó hư rồi đến thì làm thế nào nữa? Làm thế nào được nữa? Không làm thế nào được nữa. Cho nên bây giờ nếu không, các vị không muốn con cháu nhà mình sau này nó hư á, hãy thỉnh cái quyền này về mà đọc cho nó nghe khi từ khi nó còn bé, dạy đạo đức cho con cho cháu mình từ khi nó còn bé, sau này nó lớn lên chúng ta không bao giờ phải hối hận vì sinh ra những đứa con, vì có những đứa cháu bất hiếu với ông bà cha mẹ như thế. Nay chúng ta mà không á làm tấm gương sáng cho con cho cháu chúng ta thì sau này á chúng ta không biết rằng á sẽ đi về đâu vậy. Bao nhiêu năm tuổi trẻ chúng ta lam lũ, thức khuya dậy sớm, cúc cung tận tụy, lao tâm khổ tứ, làm vì con vì cháu, nhưng chúng ta chưa nằm xuống nó đấy, nó đã phá sạch rồi, phá sạch sành xanh rồi. Chúng ta thử hỏi xem cả cuộc đời chúng ta phấn đấu vì ai, chi bằng chúng ta bớt chút thời gian dạy bảo về đạo đức, về nhân quả, về lối sống lành mạnh cho con cháu chúng ta, dựa vào cái quyền gì, cái quyền học đạo đức này. Tôi đảm bảo với các quý vị, nếu các quý vị chân thành thực hành nó, làm theo nó, tôi đảm bảo với các quý vị 10 người học, 10 người thực hành, 10 người trở thành người tốt. 100 người học, 100 người thực hành, 100 người trở thành người tốt. Ngàn người học, vạn người học, đến vô lượng người học, vô lượng người thực hành, vô lượng người trở thành người tốt. Không có phải sợ rằng sau này nó sẽ gì? Nó sẽ vong ân bội nghĩa, phụ bạc lại chúng ta. Vì sao? Vì cái nền tảng đạo đức, cái lối sống lành mạnh truyền thống của cha ông ta, dân tộc chúng ta, đã rót gì? Rót đầy vào cái tâm khảm, lấp đầy cái thiện tâm ở trong a lại gia thức của gì? Của con cháu chúng ta rồi. Thì đảm bảo với các quý vị rằng á, chúng ta lúc đó có bảo nó làm ác nó cũng không dám làm ác, bảo nó bất hiếu nó cũng không gì, nó cũng không dám bất hiếu với chúng ta. Đấy, đấy là nhân quả. Đấy là cái cách gì để dạy bảo con cháu rồi đấy. Đấy, hôm nay có một bác Phật tử ngày xưa làm ở trong văn phòng chính phủ, hôm qua đích thân bảo là gì? Thầy phải đích thân đến để gặp thầy ở ngoài chỗ quán chay của các cháu câu lạc bộ này, đích thân con chờ đây phải gì, phải thầy phải ký và phải viết vào đây để sáng mai con đi họp ở văn phòng chính phủ, đích thân con tặng cho thủ tướng một quyển, tặng cho phó thủ tướng Vũ Đức Đam một quyển, và tặng cho gì ạ, tặng cho cái bác gì, bác vụ trưởng, à bây giờ lên thứ trưởng mà ngày xưa cũng là Phật tử của thầy á, lên thứ trưởng chủ, tức là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ á, tức là tương đương với thứ trưởng. Thầy ký cho con ba quyển và đích thân thầy phải chữ của thầy ký, thầy phải ghi vào đây, Đại Đức Thích Đạo Thịnh á, kính tặng vào đây và ký tên vào để con mang con biếu để cho các bác xem qua, các bác đọc. Tôi bảo là, tôi nói là, ôi các bác nhiều việc làm gì các bác đọc, thời gian đâu mà đọc. Cái này thì dành cho gì, các Phật tử rồi các cháu nhỏ nó đọc đấy chứ. Phật tử bảo là không thầy ạ, thủ tướng sẽ đọc, phó thủ tướng cũng sẽ đọc. Không biết đọc hay không thì tôi chưa biết, nhưng mà chúng ta biết là gì, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, cụ đã đọc, cụ đã rất hoan hỉ. Năm nay cụ 105 tuổi rồi, hôm rồi chúng tôi xuống tác bạch cụ, cụ rất yếu, nhưng mà cụ gì, cụ hoan hỉ lắm. Cụ rất yếu nhưng mà cụ rất hoan hỉ, vẫn minh mẫn, cụ rất hoan hỉ, và cụ gì còn cho cái lời giới thiệu về cái bộ học đạo đức này. Lời giới thiệu của Hòa Thượng người nói rất tha thiết. Tiếc rằng cái quyển này cái lần đầu tiên chúng ta in còn chưa kịp, Hòa Thượng gì chưa cho lời giới thiệu. Những cái lần tái bản tới đây, tới đây sẽ có cái lời giới thiệu của Hòa Thượng được in kèm vào đây nữa, để cho mọi người đọc. Mọi người có thể, mọi người sẽ nghĩ rằng, một số người sẽ nghĩ rằng quyển sách này của ai, tác giả là ai? Ô, của ông Đạo Thịnh nhỉ? Ôi chỉ cái ông này ông mới xuất gia có rồi hơn 20 năm nay. Kiến thức sở học sở tu của ông đây có gì đâu mà ông viết sách. Nhưng khi người ta thấy gì? Ôi giời, cái lời giới thiệu của Đức Pháp Chủ đây. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngài xuất gia đến gần 100 năm nay, ngài đã 105 tuổi rồi mà ngài đã đọc, ngài cho lời giới thiệu như thế này, chắc chắn cái quyển sách này phải là quyển sách quý. Thì Hòa Thượng mới gì? Hòa Thượng mới giới thiệu với tăng ni, với Phật tử, và đặc biệt các cái giới trẻ, các bạn gì trẻ tuổi ở khắp đất nước của chúng ta như thế. Cho nên gì, khi đó có thể họ có thể nhìn thấy cái tên của tôi thì họ vứt tuẹt, thì họ không thèm đọc. Nhưng mà nhìn thấy gì tên của Hòa Thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ ở đó, họ sẽ đọc, họ sẽ suy nghĩ vì sao mà Đức Pháp Chủ lại có thể tin một cái gì, một cái ông học trò, một cái ông sư quản gì còn trẻ như thế, lại có thể lại viết được ra một cái quyển gì ạ, quyển dạy đạo đức, đặc biệt là cho các bạn trẻ như thế, và cho tất cả những người yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng những cái văn hóa truyền thống của dân tộc, của đất nước chúng ta như thế, yêu chuộng những cái văn hóa Phật giáo, tức là nhân quả, và yêu chuộng gì pháp môn tịnh độ như thế. Vì trong này có pháp gì, chương thứ mấy, chương 12 là có cái chương gọi là gì, nhẹ gót về Tây. Thế chúng ta tu tịnh độ mà, cho nên á, chương đây nói về đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và khuyến người tu hành để niệm Phật cầu sinh tịnh độ khi mọi việc thế gian đã gì, đã làm xong rồi. Vậy giống như các cụ của Phật tử chúng ta đã nghỉ hưu rồi, việc nhà việc nước, việc nhà đã gì lo hòm, việc nước đã lo hòm hòm rồi, việc nhà cũng hòm hòm rồi, bây giờ lo tu cho bản gì, bản thân đó. Cho nên Hòa thượng nói gì? Cái quyển sách này thì cả đạo và đời đều gì, ý nghĩa đều đầy đủ, đều trọn vẹn đấy. Hòa thượng hoan hỉ lắm. Hòa thượng vẫn nhận ra tôi là học trò của hòa thượng, vẫn nhận tôi là 4 năm thị giả hòa thượng ở trường trung cấp Phật học Mộ Lao. Nhìn thấy hòa thượng mới biết ngay. Hòa thượng mới hỏi chùa Tản Viên làm đến đâu rồi. Vì ngày xưa hòa cái chùa Tản Viên năm mới làm á, cái năm rước Xá Lợi á, hòa thượng đi lên tuần đấy, ngày đó chưa có đường bê tông đường nhựa như bây giờ đâu, mấy cái đường đất ủi lên thôi. Thì giả của cụ á, đưa cụ lên tới chân núi thấy đường đất á, bảo là hay bạch hòa thượng đường nó nguy hiểm lắm, có khi đi về. Cụ bảo á, học trò tôi á, nó lên được đây mà tôi không lên được đây á, thì tôi không bằng nó à. Lên tới chùa rồi á, và xe ô tô ngày xưa cái đường chưa múc được vào trong chỗ nhà pháp hội á, cái đường chưa đổ được vào đấy, nó còn đường đất chưa đổ được cả xoài nữa. Tối hôm đó lại mưa, trơn xe không vào được, đi bộ. Hai người dìu hòa thượng vào. Thế có người bảo là thôi hay bạch hòa thượng đấy, thôi thì hòa thượng ở ngoài này gọi ông ấy ra, hòa thượng ấy chúc mừng, hòa thượng ấy tặng lang hoa cho hòa thượng xuống núi. Thế hòa thượng bảo á, khó khăn như thế này mới cần tôi động viên các ông ấy chứ. Khó khăn như thế hòa thượng mới ở lại để động viên, khó khăn mới cần phải động viên đó. Tăng ni á, học trò mà nói dẫn thân mà mình không động viên được á, cho các vị ấy, thì mình ngồi cái ngôi gì ạ, cái ngôi cao để làm cái gì. Hòa thượng nói cái vị thị giả đi cùng, tôi nghe mà tôi cảm động rơi cả nước mắt. Và cụ lên đấy, cụ dự lắm, cụ giảng ấy, cụ giảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Tất cả các bác bí thư, chủ tịch, lãnh đạo huyện, lãnh đạo thành phố về hôm đó cái gì tròn mắt ra, năm đó cụ gần 100 tuổi, mọi người cứ tròn mắt ra bảo ông cụ gần 100 tuổi mà giọng ông cụ vẫn cứ sảng sảng sang sảng như thế, nói không nhầm một câu nào, không sai một cái chữ nào cả. Và từ đó thì các bác lãnh đạo huyện, từ bí thư đến chủ tịch huyện là gì, nhìn Phật giáo chúng ta nó có cái thiện cảm hơn, tạo điều kiện nhiều hơn cho tăng ni Phật tử Phật giáo huyện Ba Vì chúng tôi vậy. Đấy, từ cái ngày đấy. Còn ngày xưa tôi mới lên đấy nhận chùa, các vị biết không, ông chủ tịch huyện đấy gọi tôi bằng gì, anh có gì thì nói mau lên, tôi đang bận. Đấy. Thì người ta thì theo hành chính nhà nước đấy, cái gọi là anh thì mới có sao, thì thôi mình phải chịu thôi, biết làm sao, người ta tiếp xúc với các sư bao giờ đâu đấy. Nên người ta xa sư gọi Phật bằng anh là chuyện bình thường, gần sư gọi Phật bằng anh thì còn á, gần chùa gọi Phật bằng anh còn có thể trách người ta, nhưng người ta xa chùa người ta gọi Phật bằng anh thì chả có gì mà phải lạ lùng cả, tiếp xúc bao giờ đâu anh. Nhưng về đó một thời gian gọi bằng gì ạ, gọi bằng thầy, xưng tôi. Một thời gian sau ra công đường thì gọi gì ạ, gọi đại đức, xưng tôi. Nhưng vào trong phòng một cái có 2 người với nhau gọi đại đức xưng con. Đấy cũng là cái gì Phật giáo phổ cập, đem giáo hóa về đạo đức, về luân thường đạo lý, về lối sống truyền thống trọng Phật kính tăng của gì, của con người Việt Nam của chúng ta vậy, kính trọng ngôi tam bảo của đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Đây có mấy bác lãnh đạo ở trung ương đi lên chùa lễ Phật, ngồi uống nước với nhau. Các bác bao giờ cũng tiếp xúc thì cũng bạch nhà chùa hay là gì, hoặc là thưa thầy xưng con, rất là khiêm tốn. Vì sao? Vì người ta đến cửa chùa, người ta đến cửa Phật, người ta xưng gì, xưng cái với cái danh xưng của nhà Phật. Người ta càng như thế thì mình lại càng tôn trọng người ta nhiều hơn, càng kính trọng cái vị thế lãnh đạo của người ta hơn. Vì người ta là con người hiểu biết về lễ nghi, về phép tắc của nhà Phật, thì đương nhiên con người ấy không phải là con người tầm thường vậy. Còn con người đến chùa mà nghênh nghênh ngang ngang tay chống nách là gì, sư đâu rồi, có sư ở nhà không, những cái ông như thế gọi là quan nhất thời, dân vạn đại mà thôi. Đó. Có mấy bác là thứ trưởng, một số các trưởng ban ngành của Trung ương. Đó. Đến chùa lễ, các bác rất khiêm tốn, rất khiêm tốn. Những con người như thế chúng ta mới thấy thì cái tầm của, cái sự hiểu biết và cái tầm của con người lãnh đạo ở cấp cao nó cũng có khác vậy, khác rất nhiều vậy các quý vị. Cái sự hiểu biết này, khác nhau. Đấy. Còn chính mấy cái người mà nó làm việc nhỏ nhỏ dưới nó thì nghênh ngang, sư đâu, sư có nhà không, tôi muốn gặp cái ông chủ trì, vân vân. Đấy, đấy. Ở đây, qua đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết rằng ở cái thời mạt pháp này á, học tập tu hành và hoằng pháp giữ được tín nguyện á, hạnh để tu tập theo á, pháp môn theo lời dạy của Đức Phật không phải là dễ đâu các quý vị. Nhưng dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng phải cố gắng, biết nó là mộng đấy nhưng cũng phải mượn cái giả cảnh ấy để hành cái chân, để hiển hiện cái chân. Về Tây Phương Cực Lạc rồi chúng ta mới đích thực là gì ạ? Gặp thầy hiền bạn tốt để tu hành. Ở thế gian này các vị gặp tôi ấy chỉ là gì ạ? Chắc chắn không phải thầy tà, nhưng thầy hiền thì cũng chưa được. Tôi chưa phải là thầy hiền đâu, tôi gọi là thầy gì ạ? À, dưới hiền một chút và gì ạ? Tà thì chắc chắn là không phải. Tôi khẳng định với các vị chắc chắn không bao giờ làm một thầy tà, nhưng hiền thì chắc là chưa được. Còn phải học, còn phải tu, còn phải noi theo á, Phật tổ, noi theo các á, bậc các tiên hiền cổ đức và nhiều nữa. Cho nên mấy ngày nay thì chính tôi thì cũng dạy, và tôi thì tụng cái quyển học đạo đức này buổi sáng để làm gì? Thế tôi dạy các Phật tử mà tôi không học thì tôi viết ra mà tôi không học, không hành thì tôi dạy được ai? Đó. Viết ra mà không học không hành thì dạy ai? Viết ra thì chỉ để gì? Để loài người thôi sao? Cho nên là đích thân mình cũng phải gì? Phải đọc tụng, phải học từng chương, từng câu từng chữ ở trong đó để thực hành theo vậy. Không được hết tất cả thì ít ra những cái phần nào của những người xuất gia cũng phải ráng để mà làm cho được vậy. Đó, cho nên ở đây hạng người thứ nhất, tổ nói là hạng người tuy ngu si nhưng mà một lòng một dạ y giáo phụng hành thì còn có cái cơ hội được gì, được vãng sinh thì công đức vô lượng vậy. Còn hạng người thứ hai ở đây tổ dạy đó là chỉ là gì, hạng người trí tuệ có căn lành về tịnh độ. Thế hạng người có trí tuệ nhưng có căn lành về tịnh độ như là gì? Ấn Quang Đại Sư, như là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ở Việt Nam chúng ta, như là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta đều là những bậc có thể gọi là gì, gọi là thượng căn thượng trí. Nhưng các ngài khiêm tốn thì gọi các ngài tự xưng mình là người gì, hạ căn hạ trí phúc mỏng nghiệp dày chướng sâu tuệ cạn, ngài hạ mình như thế. Nhưng thực tế thì xét về cái công đức giáo hóa độ sinh viên dịch tam tạng thánh điển của nhà Phật chúng ta ra ở Việt Nam, chúng ta không ai vượt ngoài Hòa Thượng Chí Tịnh từ xưa cho đến nay. Cái người vừa đạo hạnh vừa hoằng pháp vừa vớt sách vừa tu á thì cũng chưa thấy gì, thấy có người á vượt xa vượt qua được á đức nhị tổ Thiền Tâm của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta vậy. Và cái quyền gì, niệm Phật thập yếu này chính là quyền của gì, của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đó, ngài viết đó. Chúng ta thấy lời lời câu câu chữ chữ rất là chặt chẽ, văn chương chữ nghĩa sáng sủa, mênh mông rộng lớn. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy gì, nói rằng cái hạng người thứ hai chính là những cái bậc gì ạ, những cái bậc có trí tuệ rất là gì, là lớn vậy, rất là sâu vậy, nhưng mà có duyên lành với gì, với pháp môn tịnh độ. Hàng người có trí tuệ nhưng mà có duyên lành với pháp môn tịnh độ, thông suốt tính tướng. Thông suốt tính, tính là sao? Tính là chỉ cho về gì? Về tâm hành. Tướng là chỉ gì? chỉ cho các pháp học ở bên ngoài như là Tam Tạng, Thánh Điển, Kinh Luận Luận là nội điển của gì? Của nhà Phật chúng ta. Ngoại điển như là Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho gia các cụ cũng thông hết. Các môn học ở ngoài đời á, các cụ gì cũng tỏ hết, cũng liễu ngộ hết. Đối nhân xử thế, tiếp xúc với gì mọi hạng người ở thế gian, từ gì những người làm chính trị cao nhất cho đến người gì người chân lấm tay bùn nông dân, các ngài gì cũng tiếp được hết. Đấy chẳng phải là cái bậc đại trí tuệ hay sao, đại công đức hay sao? Đó, cho nên á, chúng ta mới thấy rằng hạng người thứ hai này là hạng người gọi là trí tuệ á, sâu dày nhưng có căn lành về tịnh độ. Các ngài là những bậc gì ạ? Là những bậc thông suốt cả tính lẫn tướng, tính tướng viên dung, tức là thông cả trong tâm lẫn gì ngoài pháp, ngoài thì pháp, trong thì tâm pháp, ngoài thì gì thì đạo pháp, đều thông tỏ vậy. Pháp thì gì, có pháp thế gian và pháp xuất thế gian, các ngài cũng đều gì đều lĩnh hội vậy. Hay lắm, gần gũi với những các bậc mà trí tuệ như thế, uyên bác thâm sâu như thế, hay lắm các quý vị. Ngày xưa chúng tôi á, còn là học sinh ở trên á, ghế trường Trung cấp Phật học Hà Tây và Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, chúng tôi rất may mắn được gặp những các bậc á, minh sư, những các bậc gọi là cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam, như là Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Chùa Hội Xá 102 tuổi ngày viên tịch, như là Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Không chỉ được gần gũi được học với các ngài mà còn thị giả ngài, bưng cơm rót nước cho các ngài, mắc màn cho các ngài, rồi là gì giặt rũ quần áo thị giả các ngài 3-4 năm trời trên ghế nhà trường như thế, được các ngài tận tình chỉ bảo cho những cái bước đường tu học để cho thành người, chứ đừng có thành quỷ ở trong chùa. Đấy, hay lắm. Những lời dạy của các ngài á, thâm sâu lắm. Nghe được những lời dạy của các ngài thật là gì? Là một cái diễm phúc lớn vậy. Rồi á, kể cả Cố Hòa Thượng Giác Linh Thượng Viên Hạ Thành Chùa Hương nữa, là ông của chúng tôi, vừa là thầy vừa là ông, thầy thế pháp cho tôi. Và sau này thì thôi, thì trong chùa Hương đông người quá, thì cụ bảo đây thôi, y vào ông Minh Tuệ sám hối sư phụ tôi, thì cụ chùa Hương cụ bảo y vào ông Minh Tuệ để đi an cư, để đi học ở ngoài này, để đi học, vì cụ không gọi là thầy, là bác hay là chú, là cụ gọi mày là cái thằng dân tộc, ngày xưa không được học rồi bây giờ ở ngoài này để đi học. Cụ bảo thế và đi học, sau này tính sau, bây giờ mày phải đi học. Cô bảo là mày, cô gọi thằng này, cô gọi tôi là cái thằng này, gọi của mày là thằng dân tộc, cô gọi là thằng dân tộc, chứ cô không gọi là sư bác hay là sư chú hay là gì đâu, cô gọi là thằng dân tộc, gọi là cái lúc này là cái thằng này. Nhưng mà cô gọi thế thôi, cô rất thương. Có những lúc mà bưng lên cho cụ, mà mình bưng thì hầu thỉnh thoảng cụ ra chùa Vạn Niên mà bưng lên cho cơm lên cho cụ, mình bưng bát canh, có cái gì đâu các quý vị, mình là đúng là cái người dân tộc thật mà, thì bưng cái bát canh mình tỏ đúng ra hầu cụ, hầu Phật, hầu tổ, hầu cụ, hết cái bát canh mà cho vào đĩa để mà bưng, thì mình lại gì ạ, hai tay mình khoe cái tay mình đó là nó chai tay, ngày xưa bổ củi nhiều nó chai tay, cho nên không sợ bị bát canh nóng, cho nên bưng bát canh nóng lên đặt vào á, thế nhìn vào cụ mà cái cụ lườm cụ một cái thằng này, thế là nghe cụ quát cái thằng này mà cụ lườm một cái thì tay nó run lẩy bẩy, thì cái bát canh nó cứ thế, nó chảy gì nó trào nước ra, mà nước nó trào ra bàn tay thì nóng rồi, gì tí nữa thì đổ cả bát canh, cụ lại là cái thằng này một lần nữa, con người mình nó là gì, nó cả cứ run bắn cả lên. Nhưng mà xong nó đi ra khỏi một cái gì liếc lại thì thấy cụ gì, cụ cười, ý là gì, không phải là cụ cái thằng này là cụ coi thường cái thằng này là cụ gì cụ khinh bỉ, mà cụ cái thằng này nghĩa là sao, mày đúng là cái đồ hoang dã, nghĩ trong bụng ấy, mày đúng là cái đồ hoang dã, mày đúng là từ cái vùng cao xuống thành thị là đích xác là gì, là đúng rồi, ai lại bưng cái bát canh cho các cụ, bưng bát canh cho các các thầy mà lại gì đi bưng cái bát canh thơ lơ như thế, người ta phải cho vào đĩa, thì giả các thầy nó phải thế. Cho dù là bưng một cái gì ạ, một cái khăn hay một cái cốc nước như thế này cũng phải cho vào đĩa, chứ đừng có bưng một cái, cầm một cái gì, một cái khăn nữa. Dạ bạch hòa thượng dùng khăn à, thế này không được, mà phải cho vào gì, vào đĩa. Phép tắc của nhà Phật là như thế đấy, không thể giặt cái khăn mà cái mang lên gặp thế này. Dạ bạch cụ dùng khăn ạ, không được đấy. Hoặc là cầm một cái cốc nước hơ lơ như vậy. Dạ bạch hòa thượng trứng nước ạ, không được, mà phải bê vào cái, để vào cái đĩa, để vào cái đĩa nhỏ như thế này là chưa đủ, mà phải để vào cái đĩa to dâng lên. À, dạ thỉnh hòa thượng cái trứng nước ạ, chứ không phải là dạ, nước đây hòa thượng uống đi ạ, không được đấy. Đấy là nhà Phật đấy các quý vị. Oai nghi phép tắc tế hạnh. Nhưng mình mới vào chùa thì đúng các cụ các thầy thì cũng không dạy hết, cho nên vì vậy mà thôi bắt canh bảo bê, bảo sư phụ thì bơi cơm lên trước, bảo mâm nó đầy mà, sư phụ bảo thịnh ngày đó đặt tôi pháp danh rồi, bảo thịnh bê canh lên, thế thôi mình cứ thế giống như trong quê nhà mình thôi, thế là cứ thế là cầm cái bát là tò tò là bưng lên. Đấy, khổ lắm. Nhưng ra khỏi liếc lại thì thấy gì, hòa thượng á, cụ nhìn thấy mình gì, cụ cười. Nhưng nhìn thấy mình liếc lại một cái thì cụ lại mỉm cười, cụ lại quay vào, cụ lại nghiêm sắc mặt ngay. Đấy, chúng ta thấy đấy là tình thương của gì, của những người thầy, của những cái bậc trí tuệ, của những cái bậc mà gì, mà có uy ở trong tông môn vậy. Có những lúc các ngài phải lấy uy để gì á, để dạy bảo đệ tử, dạy bảo con cháu trong sơn môn pháp phái của mình. Có những lúc thì lấy ân để dạy bảo, nhưng uy á, mà nhiều quá thì nó sợ, nó không dám gần. Cho nên cũng phải gì, ra uy rồi thì cũng phải ban ân một chút. Cho nên nó bước ra khỏi phòng rồi á, thì ngó một cái thì cười với nó một cái, ý là gì, tao mắng mày, tao dạy mày, nhưng tao thương mày đấy. Đấy, hiểu chưa? Một cái cười thôi thì nó là như thế đấy. Đấy là gì? Đấy chính là dạy về, cách dạy về thân giáo. Cái giáo dục đấy của nhà Phật chúng ta gọi là dạy về gì? Về thân giáo. Còn nói như tôi này là về gì? Về khẩu giáo. Ấy bô bô từ sáng đến giờ nên là chả biết có được cái gì không? Chúng ta có được cái gì không? Ấy cứ bô bô từ sáng đến giờ, chả biết chúng ta có được cái gì không? Nhưng ngày xưa chúng tôi đi học á, đâu có phải cái gì các cụ cũng dùng khẩu giáo đâu. Có những cái các cụ dùng thân giáo. Mình hỏi nhưng các cụ không thưa, thì phải biết rằng cái đó không thể dùng lời nói mà diễn tả hết được, mà các cụ gì mượn á, thân giáo để chỉ dạy cho mình, mượn cái lòng từ bi á, để độ cho mình. Đôi khi chỉ một hành động, chỉ một cái nhếch mép cười với mình thôi các quý vị á, đủ hiểu rằng á, các cụ dùng gì á, dùng thân giáo, dùng phương tiện để chỉ dạy cho mình rồi đấy. Tôi đi học ngày xưa vào trong chùa gần 2 năm trời, có ai dạy tôi á tụng kinh niệm Phật đâu, có ai dạy tôi cảnh sách trì chú học cái gì đâu, tự tôi học, tự tôi cứ nhìn người ta, nhìn các thầy làm thế nào tôi làm thế, gõ mõ đánh chuông, nhìn là sư bác làm hôm trước hôm sau, cách một hôm sau đến hôm thứ ba tôi vào chùa, tôi tự lên nhà tổ tôi gõ mõ, tôi đánh chuông, tôi tụng kinh phổ môn một mình thôi. Đó. Có cần ai phải dạy? Xin lỗi, không phải là không cần ai phải dạy, nhưng không ai dạy tôi cái ngày đó, tự mình á theo người ta mà học hỏi, nhìn á các thầy đi trước làm như thế nào rồi mà học theo. May mắn là gì, mình toàn được nhìn thấy những cái tấm gương sáng, những cái người làm việc tốt, cho nên á mình mới học được những cái hay cái tốt của các cụ các thầy. Cũng may mắn cho tôi, nếu ngày đó mà tôi chỉ gặp những cái thầy tà bạn ác á, mà mình á, người ta không dạy mình cứ thế là mình nói mình làm cho họ là chết tôi rồi. Đó. Cho nên may mắn tôi thì xuất gia vào được cái chốn tổ đình chùa Hương, được các cố Giác Linh nhé, đại lão hòa thượng thượng viên hạ thành ngài á, từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho tất cả tăng chúng trong chùa đi tu là phải gì, xuất gia là phải ăn chay tụng kinh niệm Phật giữ giới để mà tu bước đầu tiên. À, đúng với bản nguyện của mình xuất ra là ăn chay tụng kinh niệm Phật giữ giới để tu. Còn thành cái gì hay không thì còn chưa biết. Nhưng đầu tiên là phải ăn chay tụng kinh niệm Phật đã. Đó. Thì cho đến hôm nay thì mình vẫn giữ được cái gì? Cái đó. Và chắc chắn mãi mãi về sau tôi vẫn giữ được cái đó. Nhưng còn không may ngày xưa tôi xuất gia vào cái ngôi chùa đầu tiên mà gì? Ăn thịt uống rượu gì? Phá giới và mà tu á. Thì xin thưa các quý vị, tôi chết rồi. Tôi hỏng rồi. Đấy. Cho nên tôi mới nói là may mắn là khi vào chùa gặp á, mới vào chùa chứ biết gì với Phật đâu. Tôi biết đến đạo Phật, xin thưa các vị là gì? Ngày 19 tháng Giêng năm 1994 tôi đi lễ chùa đầu tiên được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật. Lúc đầu tôi còn sợ cơ. Ngày 15 tháng Giêng gặp được ấy, đi lễ Phật lần thứ hai, tức là sau thì sau có mấy ngày sau có 6 ngày đi lễ Phật lần thứ hai. Về gặp được kinh Phật. Người ta biếu một quyển kinh Phật Phật Bà Chúa Ba Chỉ Không, biếu mà cho mượn một quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, chứ đâu có kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng như bây giờ đâu. Kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương được viết theo một cái thể gọi là văn vần, gọi là theo cái thể văn gọi là lục bát, kể về sự tích Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương. Thế là về đọc thôi, đọc lần thứ nhất hiểu được một tí, đọc lần thứ hai đến cái đoạn mà đến nửa cái quyển Phật Bà Chúa Hoa Ba Chủ Hương đó, đến lần thứ hai đến cái đoạn mà Bồ Tát Quan Âm gì, Công Chúa Diệu Thiện, Bồ Tát Quan Âm đó móc mắt chặt tay lấy máu lấy thủy để chữa bệnh cứu cha đó, cảm động quá đặt kinh xuống và nói rằng đây là gì? Con đường mà mình gì sẽ đi, con đường mà mình phải đi, con đường mà mình sẽ đi. Hơn một giờ sáng thắp hương trước ban thờ thần linh tổ tiên mà cáo biệt rồi chọn ngày á, ra đi xuất gia về với Phật đấy. Trước khi tôi vào chùa tôi có biết gì đâu, không biết gì nhiều. Chưa đầy một nửa tháng từ khi á, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng ở ngoài đời thực của Đức Phật á, đầu tiên rồi. Còn tất nhiên trước đó cũng đã xem phim Tây Du Ký rồi, nhưng có xem chỉ để cười thôi, xem chỉ là một câu chuyện thôi, xem chỉ là để tôn vinh ông gì, ông Tôn Ngộ Không thôi, còn ông Đường Tăng thì là gì, là cái gì đâu. Xem phim Tây Du Ký chỉ thích ông nhân vật Tôn Ngộ Không thôi, đánh võ chiều chiều bay trên hư không, 72 phép thần thông biến hóa, thích cái đấy thôi. Còn cái ông gì, cái ông thầy Đường Tăng đạo hạnh chân tu thì coi như là một kẻ phàm phu ba phải mà thôi. Đấy, ngày xưa xem phim Tây Du Ký tôi có cái quan niệm kiểu như thế. Thì học, có học Phật đâu mà hiểu. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng may mắn cho tôi vào trong cửa Phật là gặp những cái bậc, toàn là những cái bậc chân tu, những cái bậc cao tăng thạc đức như thế, toàn khuyên mình làm việc thiện, ăn chay giữ giới tụng kinh niệm Phật, làm những việc thiện. Cho nên tuy các cụ gì, các thầy không có trực tiếp giảng dạy nhiều, nhưng mà chỉ cần á, các cụ cho cái đề bài như thế thôi, dạy chung tất cả tăng ni trong sơn môn á, pháp quyến như thế thôi, mình tự phải học lại. Còn những cái chi tiết á, xin thưa vị, quả thật là không ai dạy. Sau này đi đến trường đến lớp các thầy mới lên dạy chung cho cả lớp, chứ còn tất cả những gì bước đầu là gần như đều phải tự học hết. Đi hỏi các thầy á, thì các thầy còn bảo là tôi bận lắm mà về cứ xem sách đi, đọc sách đi tự sẽ hiểu. Đấy, thế đấy. Đâu có đơn giản đâu các quý vị. Cho nên gặp được cái bậc trí tuệ mà có duyên với pháp môn tịnh độ, thông cả tính tướng á, mà chỉ dạy cho chúng ta hiểu rõ về công đức niệm Phật, hiểu rõ về pháp môn tịnh độ, khuyên chúng ta một lòng một dạ để tu hành, cầu thoát ly sinh tử trong một đời, lấy danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, lấy tín nguyện hạnh để làm pháp môn tu tập, thì quả thật là quý hóa biết bao. Người mới học Phật mà gặp được những các bậc thầy như thế mà tu thì thật là quý hóa. Các vị biết tôi xuất gia từ năm 1994, nhưng đến tận năm 2012 nghe pháp của Hòa Thượng ở Tịnh Không, Nghe cụ giảng về pháp trung phong tam thể niệm, thực sự tôi mới tin sâu vào pháp môn tịnh độ. Tôi mới nghiên cứu sâu về pháp môn tịnh độ và tôi mới niệm Phật nhiều hơn như bây giờ. Còn trước đó là tôi học rất nhiều các kinh, mà kinh tôi thích nhất không phải là kinh A Di Đà đâu, mặc dù trước đây cũng tụng kinh A Di Đà, tôi thích nhất là kinh Pháp Hoa. Tôi thích ngồi thiền. Tôi thích chỉ chú. Kinh thì đặc biệt là thích nhất kinh Pháp Hoa. Hành nhất là phương pháp ngồi thiền. Còn trì chú thì cũng học mấy năm, nhưng đặc biệt tôi học có 3 ngày. Sư phụ tôi thì truyền cái pháp môn mật tông cho tôi, học nghi quý, học cái đàn hộ ma với các pháp tu của mật tông của chùa Hương ấy. Tất cả các nghi thức nghi lễ của pháp tu mật tông chùa Hương ngày đó tôi học đúng có 3 ngày. Không chỉ học mà còn phải thuộc cả những cái ấn quyết, phải học thuộc cả ấn quyết, chỉ đến chú nào thì ấn cái ấn nào, bắt cái quyết nào thông hết. Mà chỉ chú là chỉ chú theo viên âm tiếng Phạm. 3 ngày tôi giải quyết tất cả những cái vấn đề của một cái người học trò ấy. Ngày thứ 3 sư phụ tôi gọi tôi sang để kiểm tra xem học được đến đâu rồi. Chỉ chú cứ như là thật, cứ như là sư Tây Tạng, cứ như là sư mới đi học Ấn Độ về ấy. Chỉ chú viên âm tiếng Phạm. Mà sư phụ tôi phải thốt lên rằng á, bác học 3 ngày bằng hơn người ta học cả 15 năm. Vì sư phụ tôi dạy một số các Phật tử đấy, lễ hộ đàn dạy 15 năm nay mà gì? Mà ấn quyết vẫn còn quên. Trong khi đó mình chỉ có 3 ngày thôi. Sư phụ khen như thế, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình kém phúc, kém duyên. Mới chỉ học được cái ngoài vỏ mà thôi, như là kẻ gái, cưỡi ngựa xem hoa, như là kẻ gái ngứa ngoài giày mà thôi. Về cũng tu theo một thời gian. Nhưng đến năm 2012, thì thực sự là gì? Sau khi mà được tham dự cái pháp hội trung phong tam thể niệm lần thứ nhất ở chùa Tản Viên do pháp sư Ngộ Thông, đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng pháp sư Tịnh Không ngày tổ chức ở trên chùa Tản Viên, thì khi đó thì tôi mới đi nghiên cứu, mới đi nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng về pháp hội trung phong tam thể niệm, khi đó mới phát nguyện học và làm theo, bắt đầu mới nghiên cứu và nghe pháp môn tịnh độ sâu về từ ngày đó. 3 năm trời chỉ nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, các quý vị nhé. 3 năm trời tôi không nghe một vị pháp sư nào giảng ngoài Hòa Thượng Tịnh Không. Sau 3 năm ấy, tôi chỉ nghe Ấn Quang Đại Sư giảng. Tức là từ năm 2012, 13 và 14 cho đến năm 15, tôi chỉ nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng mà thôi. Từ 15, 16, 17, tức khoảng giữa năm 15, 16, 17, tôi chỉ nghe Ấn Quang Đại Sư mà thôi. Và chỉ đọc về pháp môn tịnh độ thôi, không đọc những các sách khác nữa. Vì muốn gì? Muốn cho nó chuyên sâu. Đó. 3 năm nghe một thầy giảng. 3 năm kế tiếp lại nghe nữa một thầy nữa giảng, nhưng chuyên về tịnh độ. Còn ngày xưa tôi đọc nhiều sách lắm, tôi là con mọt sách. Ngày xưa các thầy bảo tôi chính là một con mọt sách. Vì sao? Vì tôi thấy là cái trình độ của tôi á, ở ngoài á, thế tục là gì? Là gần như là con số 0. Cho nên vào đạo mà không học á, thì chắc chắn là không có cái gì cả. Vì vậy mà các vị biết là tôi chỉ có lúc đi ăn cơm là không cầm sách, lúc đi ngủ cũng cầm theo sách. Sám hối Phật Tổ bảo là chẳng được nằm ngửa đọc thư, chẳng được nghênh ngang quần áo dưỡng ngữ đầu giường. Nhưng mà vì gì? Ham đọc sách quá, cho nên ôm sách mà ngủ. Trên đầu giường có lúc nào cũng phải có đến 3-5 quyển sách, ôm sách mà ngủ, ham đọc sách, yêu đọc sách và thích đọc sách như thế. Có thầy còn bảo mày mà đọc sách nhiều như thế thì mày bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng mình thì nghĩ rằng mình bây giờ mà trẻ mà không học, trẻ đã không học rồi, tôi bỏ qua cái thời trẻ rồi, bây giờ vào xuất gia mới trong cửa Phật mà không học nữa thì sau này già lấy cái gì để mà tu, lấy cái gì để mà dạy bảo cho hậu lai, dạy bảo cho chính những người đệ tử của mình, nếu sau này mình có duyên nuôi độ đệ tử, mình không học thì làm sao sau này có thể dạy bảo được đệ tử của mình, mình không học làm sao sau này có thể dạy bảo được các Phật tử, các tín đồ của mình. Dẫu cho là mấy bà vãi già đi ra chùa đi chăng nữa, nhưng mình cũng phải dạy cho người ta ít nhất là gì? Phải biết những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Đấy, cho nên gần như đi từ số 0, vào cửa Phật rồi mới đi từ, gần như đi từ số 0. Học tập gì? Cho đến ngày hôm nay vẫn còn phải học tiếp. Bây giờ tôi vẫn nghe giảng tiếp. Sau năm 2017 thì bắt đầu nghe giảng niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm mất 1 năm, nghe giảng 1 năm. Từ năm 2010, giữa 2017 đến 2018 nghe giảng niệm Phật thập yếu 1 năm. Các vị thấy. Và cho đến năm nay thì lại tiếp tục nghe giảng lại Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục và Ấn Quang Đại Sư Tam Biên. Cứ nghe đi nghe lại như vậy, nghe đi nghe lại, nghe tái nghe hồi, mỗi một lúc một lần nghe, có thể mình là gì, hiểu ra được một chút cái hay, cái tốt, cái điểm sáng ở trong đó. Đấy. Các cụ ngày xưa nói là đi một ngày đàng, học một sàng khôn mà. Chúng ta nghe mà ghi nhận, tiếp nhận được á, thì mới tốt cho cái sự tu tập của chúng ta được. Cho nên đó, muốn có tri thức, muốn có trí tuệ thì phải tu và phải học. Tu mà không học, các cụ nói là tu mù. Học mà không tu thì càng tu càng tăng trưởng chi kiến ác. Đấy là các tổ ngày xưa nói như thế. Học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác. Tu mà không học thì gọi là tu gì? Tu mù. Mà tu mù thì nguy hiểm lắm các quý vị. Tu mù nguy hiểm lắm. Hôm qua có một bé dưới Thạch Thất lên hỏi với tôi là: thưa thầy, con nên ra trình đồng mở phủ không? Tôi bảo rằng tùy con thôi. Nếu con thấy cái việc đó thì tốt cho con thì con gì đi ra trình đồng mở phủ. Nhưng thầy nói với con như thế này: con thích làm người tự do tốt hơn hay là con thích làm nô lệ tốt hơn? Bảo là đương nhiên là người tự do tốt hơn. Vậy bây giờ ra trình đồng mở phủ thì tự nhiên là mình gì? Mình xin đi làm kẻ ăn người ở, xin đi làm kẻ tôi, kẻ đầy tớ, kẻ tôi tớ, để cho gì? Cho một vị thánh, một vị thần tiên, một vị thần linh nào đó mình chưa biết mặt, không biết tên. Vậy là người tự do tốt hơn hay là đi làm kẻ ăn người ở tốt hơn? Thầy chỉ nói thế thôi, con về suy nghĩ. Như bảo là nhưng mỗi khi ngày xưa con bị ma quỷ nó bắt nó thế này thế khác, trong người con có ma có quỷ, nhưng con mỗi khi con ra trình đồng phủ con lại đỡ đi. Đỡ có khỏi không? Bảo không, không khỏi. Đỡ mà không khỏi nó chỉ đỡ lúc đấy thôi đúng không? Không khỏi. Bệnh không khỏi, bệnh ấy càng lâu càng trầm trọng. Cho nên tôi bảo rằng nếu muốn làm chính mình, là con người tự do làm chính mình, đi về thỉnh cái bộ giảng, nghe giảng kinh Địa Tạng mà học đi, thỉnh quyển kinh Địa Tạng về mà gì, mà đọc mà tụng hàng ngày. Nó bảo tụng kinh có khó không thầy? Khó. Nhưng các cụ già 80 tuổi vẫn học được. Con mới trên 20 tuổi làm gì mà không học được, làm sao không học được? Đâu chưa đến 20 tuổi, đang là học sinh cấp 3 mà. Học sinh lớp 12, mới mười mấy, 17, 18 tuổi thôi. Làm sao mà không học? Đấy. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng nếu chúng ta không học á, tu mà không học á, thì tu mù đó cũng rất là dở. Cho nên phần cần phải nghe giảng, cần phải thân cận những bậc thiện tri thức để khuyên răn dạy bảo, sách tấn chúng ta trên bước đường tu tập vậy. Đến chúng tôi bây giờ vẫn còn phải học cơ mà. Ngồi trên bục giảng nói thao thao bất tuyệt như thế này rồi, nói hết ngày này qua ngày khác á, kiến thức có thể như dòng sông Đà, nước chảy không bao giờ cạn, nhưng vẫn phải học. Bây giờ bảo chúng tôi ngồi giảng hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm nọ, giảng được hết, giảng thông hết, nhưng vẫn phải học. Vì biển học của nhà Phật á, biển á, tri thức của Phật Đà là mênh mông, rộng lớn, vô cùng vô tận. Học cho bao giờ đến thành Phật á, thì mới gọi gì? Mới gọi là tạm đủ. Chứ bây giờ chúng ta đã thành Phật đâu, còn là chúng sinh, còn là phàm phu tăng mà không học thì làm thế nào? Đấy à, cho nên ở đây mới gọi gì? Gọi là hạng thứ người thứ hai. Nói là hạng bậc gì? Có trí tuệ sâu sắc, nhưng mà chỉ có căn lành về tình độ, thông suốt tính tướng, hiểu rõ công đức niệm Phật, nên quyết lòng tin theo và tu tập. Còn hạng hạng trí thức thông thường, hiểu cho thấu đáo thì không hiểu thấu, mà tin như kẻ tối rốt thì họ lại gì? Lại không thể tin. Vì thế hạng này gì? Khó được lợi ích vậy. Nó có hai hạng người là cực á, cực dốt nhưng mà gì, nghe và tin theo y giáo phụng hành để tu thì được lợi ích. Càng thứ hai gì, có trí tuệ á, siêu quần bản tục, nhưng mà lại có gì, lại có căn lành với tịnh độ, cho nên á, nghe một cái là họ hiểu ngay, nghe một cái là tin liền, và gì, họ tu tập hành chỉ theo, lại giáo hóa được vô số những gì chúng sinh cùng á, tu tập theo nữa. Còn đối với cái hạng gì, ngu nó cũng chẳng phải ngu, trí nó cũng chẳng phải là trí. Bảo nó ngu thì không phải, nó học hết trường này lớp nọ, hết bằng cấp này bằng cấp kia. Bảo nó trí thì gì, nó lại không hiểu thấu đáo, cho nên nó thuộc cái dạng là nửa vời. Thuộc cái dạng nửa vời, đi chưa tới nơi, về chưa tới chốn, mà cứ nghĩ rằng là mình gì ạ, mình đã đến đích rồi, vào nhà của Như Lai rồi. Cho nên á, hạng người này gọi là tăng thượng mạn, nghênh nghênh ngang ngang, chưa chứng, nói là đã chứng, chưa ngộ cho mình đã ngộ, chưa đắc cho mình đã đắc đó. Cho nên hạng này là gì? Là khởi ra cái tâm là cống cao ngã mạn, kiêu căng và hủy báng Phật Tổ. Như lúc nãy chúng tôi nói đó, gọi cả Bồ Tát Địa Tạng bằng gì ạ? Bằng cái thằng ấy, ngu si dốt nát, đi canh mồ canh mả cho gì? Cho những con ma ở dưới âm ti địa phủ. Chúng ta thấy đấy. Cho nên đó, những cái hạng người này gọi là, bảo họ ngu không phải, họ lên tòa giảng, họ giảng cũng rất là thông suốt, nhưng bảo là cái trí á, hiểu á, thông suốt tính tướng của Phật á, thì cũng không được. Nếu người mà thông suốt tính tướng của Phật á, thì không còn chấp trược vào bất cứ gì pháp nào ở thế gian nữa, dù pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, không còn chấp trược, không còn chướng ngại nữa. Đấy, cho nên á, đấy là gì, là cái ý nghĩa của cái bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay hết giờ, chúng ta nghỉ để vào tụng kinh thời đệ nhất.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.